xuống trong kiếp đời,
tâm tâm đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thường. Nhưng sợ hận như vậy không chỗ nào thôi đâu, nơi chưa an toàn là bốn lần cao thường.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 4 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Thâm Má bài học hôm nay kinh thập thượng năm pháp, năm pháp quẩn tới đoạn từ năm tiền cái sẽ do Thượng tọa Sát Đẳng giảng giải với sự điều hòa của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lĩnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc tru trăm thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tuyên sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay trường bộ kinh, kinh số 34, kinh thập thượng, năm pháp cần phải đoạn trừ, năm tiền cái, năm pháp. Có năm pháp có nhiều tác dụng, có năm pháp cần phải tu tập, có năm pháp cần phải biến tri, có năm pháp cần phải đoạn trừ, có năm pháp chịu phần tai hại, có năm pháp đưa đến thù thắng, có năm pháp rất khó thể nhập, có năm pháp cần được sanh khởi, có năm pháp cần được thắng tri, có năm pháp cần được tác chứng. Thế nào là năm pháp cần phải đoạn trừ? Năm tiền cái: tham dục tiền cái, sân tiền cái, thủy miên hôn trầm tiền cái, trạo cử hối hóa tiền cái, nhi tiền cái. Đó là năm pháp cần phải đoạn trừ. Như vậy năm pháp này là thật chân như thị, không phải không như thị, không thể sai chắc được. Như Lai giác ngộ chánh đẳng chính giác, hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính thỉnh đại đức pháp tín từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam Mô Bụt Thầy. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ. Giờ thì quý vị chờ chúng tôi một chút. Chúng tôi giảng hay là điều hợp hay là dẫn nhập. Mà cái gì? Dạ, quý vị cũng phải chờ chúng tôi. Dạ. Quý vị phải chờ chúng tôi câu này coi. Dạ. À, cái gì phải lấy đồ nghề ra, đâu phải tự nhiên kêu chúng tôi. Bây giờ quý vị cầm mic đi nha. À, chúng tôi chờ chúng tôi một xíu.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin sám hối đại đức Pháp Tính, chúng con thỉnh đại đức quá muộn, thành ra có thể đại đức chưa có chuẩn bị. Và vì hôm nay là ngày giảng của Thượng Tọa Giác Đẳng, nhưng mà chúng con không thấy Thượng Tọa vào, và Thượng Tọa Tuệ Siêu cũng trên đường đi về, thành thử ra không có chư tăng trong lớp. Bây giờ trong lúc chờ đợi, con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng và Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và trong khi chờ đợi để Đức Pháp Tính trong giây lát, và Nam Mô Bụt Thầy Giá, và con kính thỉnh để Đức Pháp Tính. Dạ.
Dạ, xa thú tất cả là anh cha cùng quý Phật tử ở trong đúng. Rồi bây giờ thì chúng tôi biết được phận sự của chúng tôi trong buổi học ngày hôm nay rồi. Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ anh Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng, cùng đại đức Minh Thành, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, vậy thì hôm nay chúng tôi sẽ định thuyết cho Thượng Tọa Giác Đẳng để thuyết giảng về năm truyền cái này. Thì kính thưa quý vị, đối với cái pháp truyền cái này đó, thì trước tiên là chúng ta phải biết cái truyền cái là gì. Ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không hiểu được những cái điều này, thì chúng ta, nếu mà mình nói mình là một cái người tu, mình là một cái vị tu sĩ, hoặc là mình là một cái người cư sĩ tu theo Đức Phật, chúng ta nếu mà chúng ta không có, chúng ta mà hành thiền á, hoặc là trong cái đời sống hàng ngày đó, mà chúng ta không hiểu rõ, mình không biết được những cái trạng thái này, thì chúng ta rất là khó tu. Nếu một người mà canh gác, mà không biết được cái người nào là cái người nên cho vào ở bên trong, cái người nào mà không cho vào ở bên trong, thì nếu mà chúng ta không biết được cái điều này thì rất là khó để mà chúng ta canh gác. Thành ra cũng vậy, đối với phiền não đó, đối với những cái chuyện cái này, mình không biết nó cái hình dáng nó như thế nào, hoặc là mình không biết ví dụ như cái trạng thái nó như thế nào, thì chúng ta không thể nào chúng ta không thể nào tu tập. Vì vậy trước tiên chúng tôi muốn cần quý vị biết rằng cái truyền cái này, nếu mà hỏi cái truyền cái này là gì, thì truyền cái này là những cái pháp ngăn che, những cái pháp ngăn che làm cho chúng ta không đạt được thiền định đạo quả. Tại sao chúng ta sanh tử luân hồi quý vị? Tại sao tâm của chúng ta lúc vui, lúc buồn, lúc giận, lúc ghét, lúc thương, vân vân, cũng do những cái truyền cái này, những cái pháp truyền này nó sanh lên để gì? Để nó làm cho chúng ta tham đắm, nó làm cho chúng ta buồn, chúng ta vui, chúng ta thương, chúng ta ghét, hoặc là chúng ta hoài nghi, chúng ta lưỡng lự, chúng ta vân vân. Như vậy thì những cái pháp nào mà nó ngăn cản cho chúng ta tâm của chúng ta không được định tĩnh, những cái pháp nào mà nó ngăn cản cho tâm của chúng ta bị mê đắm vân vân, bị đắm say với các dục lạc, thì đó là nó nằm ở trong những cái pháp truyền, những cái pháp truyền. Chính một cũng như là chúng ta hỏi là tại sao mình phải hành thiền. À, tại sao mình phải hành thiền? Tại vì mình muốn hành thiền cho tâm của mình nó được thêm phần thanh tịnh, tâm của mình nó được thêm cái phần vắng lặng. Thành ra chúng ta hành thiền. Vậy thì cái pháp truyền cái này có nghĩa là những cái pháp ngăn che làm cho chúng ta không đắc được thiền định đạo quả, vì vậy gọi nó là pháp truyền cái, gọi nó là pháp truyền cái. Vậy thì đầu tiên á, năm cái pháp truyền, quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, xà thủ cảm ơn quý vị. Vậy thì năm cái pháp truyền này á, là năm cái pháp nào quý vị? Đối với cái pháp đầu tiên á, là tham truyền cái, hay là còn gọi là dục cái. Rồi cái pháp thứ hai á, gọi là sân truyền cái, hay gọi là sân độc cái. Rồi cái pháp thứ ba đó, hôn thị cái. Rồi cái pháp thứ tư á, là chảo hối cái. Cái pháp thứ năm là hoài nghi cái. Đây là năm cái pháp này, nó sẽ ngăn che cho chúng ta, tâm của chúng ta không có được an lạc. Quý vị thấy rằng ngay cả những người mà cứ nói mình khó chịu, hoặc là như là tại sao mà mình cứ buồn, tại sao mà mình cứ vui, vân vân, là đều do năm cái pháp truyền cái này nó ngự trị ở trong tâm của chúng ta. Thành ra đó, lúc đó chúng ta sẽ bị khó chịu. Vậy thì cái gọi là dục truyền cái đầu tiên nè, cha mắt chân đá lý qua thanh á, là có nghĩa là sao vị? Cái cha mắt chân đá này đó, cha mắt chân đá hay là cha mắt chân đá có nghĩa là sao? Có nghĩa là sự đắm nhiễm, trong những cái trần cảnh. Trần cảnh ở đây có nghĩa là ví dụ như là ở trong vi diệu pháp nó gọn là sắc, thinh, khí, vị, xúc, mà mình bị dính mắc trong năm cái pháp này. Thì như vậy á, tâm của chúng ta đó, khi nào mà chúng ta bị dính mắc, chúng ta tìm tòi cái chỗ này chỗ kia, chúng ta dính mắc vào cái cảnh này cảnh kia, thì lúc đó là chúng ta bị tham nó ngự trị. Có nghĩa là tham dục cái nó ngự trị, hoặc là tham truyền cái nó ngự trị. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong đời sống hàng ngày, ví dụ như quý vị thấy rằng có những người sáng người ta ăn sáng xong rồi, khi mà người ta bước vào người ta làm việc thì người ta cũng suy nghĩ trưa nay mình phải ăn cái gì, hoặc là người ta suy nghĩ dính mắc về một cái điều gì đó, thì đó là gọi là chúng ta đang bị cái tham truyền cái nó đang ngự trị ở trong tâm của chúng ta. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này đó, ở trong cái đời sống này chúng ta rất là khó thoát khỏi quý vị. Khó thoát khỏi cái tham này. Nhưng mà nếu á, mà một người có tu tập, thì người ta có thể, người ta sẽ đè nén được cái gì quý vị? Đè nén được những cái tham thâu thiện. Mình sẽ đè nén được những cái tham thâu thiện. Có nghĩa là mình không có bị quá dính mắc về những cái cảnh đó. Chứ ngoài ra đó quý vị thấy rằng đối với ai mới động trừ được cái này quý vị? Đối với vị tánh A-la-hán. Một vị tánh A-la-hán mới đoạn trừ được cái tham, đoạn trừ được cái gốc tham. Còn bình thường á, ví dụ như chúng ta tu tập về thiền định hay là thiền quán, thì lúc đó khi mà chúng ta quán như vậy thì cái tham này nó không có mặt. Nhưng mà không phải nó không có mặt mà được gọi là nó hết tham rồi. Thì lúc đó khi mà chúng ta tu tập á, cái tham này á, nó bị đè nén. Hoặc là tạm thời nó ngưng hoạt động. Cũng như là quý vị thấy rằng ở trong ngày nay có những cái chứng bệnh, khi mà người ta chích cái loại thuốc đó vào thì cái loại virus đó nó tạm ngừng hoạt động, nó tạm ngừng hoạt động. Thì cũng vậy quý vị thấy rằng khi mà chúng ta mà có tu tập về thiền quán, hoặc là tu tập về thiền định vân vân, thì khi mà chúng ta đang tu tập đó, thì giống như ngày hôm nay mà khoa học người ta chích một cái loại vaccine nào để mà người ta khống chế cái con virus đó. Còn nếu mà hết tốt thì sao vậy? Hết tốt thì con virus đó nó vẫn phát sinh lại bình thường, nó phát triển lại bình thường. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có niệm, chúng ta có cái chánh niệm, hoặc là chúng ta có an trú ở trong đề mục đó, thì lúc này cái tham nó được đè nén. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, tuy rằng quý vị thấy rằng cái đối với tất cả chúng ta, có một cái điều nó là cái điều gì quý vị? À, chúng ta sợ Phật hoặc là chúng ta mắc cỡ. À, chúng ta sợ Phật hoặc là chúng ta mắc cỡ. Khi mà nhắc đến tham á, thì không có ai nói, không có ai nói đến cái điều này. Quý vị biết rằng có những lúc á, chúng tôi nghe những vị thiền sư người ta phàn nàn, đối với đời sống của mình á, đang còn bị luân hồi, đang còn bị luân hồi, thành ra những cái pháp mà truyền cái những cái phiền não tham sân si vân vân nó còn ngự trị xung quanh chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà khi mà trình pháp á, thì không ai trình hết. Không ai trình pháp và thấy mình bị tham, thấy mình bị sân, hay là thấy mình tu tập không biết là mình cũng biết là hơi thở ra hơi thở vô, hoặc là mình tu tập biết là mình ở bên ngoài kia đó, người ta nói là mình đang ngủ gục, người ta nói mình đang ngủ gục mà mình cũng biết là mình ngủ gục hay là mình tỉnh thức nữa. Thành ra cái những cái vị thiền sư than rằng đối với chúng sanh hoặc là các vị thiền sinh á, thì những cái pháp này không thấy trình. Những cái pháp này không nói trình mà cứ nói về cái sự ví dụ nhớ cái điều này nhớ cái điều kia hoặc là đau lưng đau chân vân vân. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng cuộc đời này chúng ta sống trong cái gì quý vị? Chúng ta sống ở trong tham nó nhiều. Nhưng mà có người biết được tu tập thì nó tham nó thuộc về cái mức độ trung hoặc là cái mức độ vi tế, còn không biết tu tập thì tham nó thô thiển. Thí dụ như chúng tôi á, điển hình cho quý vị nghe cái tham thô thiển có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là thí dụ như là nói một cái trường hợp cho nó, một cái thí dụ nó dễ hiểu đi. Thí dụ như chúng ta ăn cái món đó, cái người mà có tu tập á, ngon á, thì người ta cũng biết là ngon. Người ta biết ghi nhận cái đó là ngon. Còn á, cái người mà không có biết tu tập á, thí dụ như cái món nó ngon á, thì sao quý vị? Người ta ăn người ta sẽ hít hà, cũng như là người ta chắc lưỡi hoặc là người ta hít hà vân vân. Thì trong cái trường hợp đó, trong cái trường hợp đó được gọi là cái gì vậy? Được gọi là nó tham, mà nó tham tham thô. Vậy thì đối với tham kiềm cái hoặc là được gọi là dục dục cái này có nghĩa là sao? Có nghĩa là dính mắc với các đối tượng. Các đối tượng ở đây là ví dụ như những cái gì mà chúng ta thấy bằng mắt thì cái đó gọi là cảnh sắc. Những âm thanh nào mà chúng ta được nghe bằng tai thì gọi đó là cảnh thinh. Tất cả những cái mùi nào mùi thơm hoặc mùi thối mà chúng ta ngửi được thì cái đó gọi là cảnh khí. Rồi chúng ta bị dính mắc cái gì nữa? Chúng ta bị dính mắc với những cái vị nào mà chúng ta nếm được, những cái chất vị nào mà chúng ta nếm được thì gọi đó là cảnh vị. Rồi những cái gì mà chúng ta có cái sự mà biết được nóng lạnh cứng hay mềm vân vân, cũng như là chúng ta ví dụ như chúng ta ngồi ở trên cái ghế hoặc là chúng ta ngồi trên cái giường cái tấm niệm vân vân, thì chúng ta dính mắt với những cái cảnh đó gọi là cảnh xúc, gọi là cảnh xúc. Thì thường thường đó quý vị thấy rằng chúng ta bị dính mắt về những cái cảnh này nó rất là nhiều. Người mà không biết tu tập thì nó dính mắt nhiều, còn cái người mà biết tu tập á, thì nó cũng còn dính mắt, nhưng mà cái sự dính mắt đó nó ở trong một cái khung nào thôi hoặc là một cái sự hạn chế nào thôi. Cũng như quý vị thấy có nhiều người người ta nói rằng là mình nếu mà mình cái người mà có tu rồi hoặc là cái người mà có cái sự hiểu biết nhiều thì cái người đó tham nó còn ít. Cái điều này nó chưa chắc quý vị, nó chưa chắc là như vậy. Chỉ có một người nào mà người ta có sự suy tư sâu sắc. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc chúng ta đọc ở trong những cái bài kinh đi, Đức Phật nói sao vậy? Đức Phật nói mạng sống này hoặc là cái cuộc sống này nó là mong manh, nó là phù du, nó là dễ vỡ lắm, nó mong manh, chỉ có cái sự chết là cố định. Chỉ có khi nào mà chúng ta mà cứ ôm cái câu Phật ngôn này mà chúng ta nhẩm đi, chúng ta nhẩm lại, chúng ta tu tập thì lúc đó có thể chúng ta sẽ không dính mắc với cái đời sống này. Còn nếu mà chúng ta thả những cái lời của Đức Phật dạy ra mà chúng ta nắm bắt về những cái pháp mà tục đế, có nghĩa là chúng ta ước vọng về tương lai hoặc là chúng ta nhìn những cái pháp này pháp kia là tự nhiên lúc đó cái tham của chúng ta càng ngày nó càng tăng trưởng. Quý vị biết rằng là ở trong kinh đó có nói về một cái trường hợp của một cái vị trưởng lão Nam Ná Chán. Quý vị biết rằng cái vị trưởng lão này là một cái vị pháp sư thuyết pháp rất là nổi tiếng, thuyết pháp rất là nổi tiếng. Thành ra cái vị này khi mà thuyết pháp rất nổi tiếng, thành ra đi đến đâu những vị bạn đồng phạm hạnh rất là thích, rất là thương. Thành ra đi tới đâu người ta cũng thỉnh nhập hạ, đi đến đâu người ta cũng thỉnh nhập hạ. Thì cái vị này ở trong cái mùa hè đó đó, cái vị này mới hỏi những vị sư này ở chùa này á, khi mà nhập hạ trong 3 tháng được chia cái gì. Thì cái vị này nói rằng được chia một lá y, một cái bộ y. Rồi cái vị này mới để lại đó một cái bình nước. Rồi đi qua một cái chùa khác nữa, thì cái vị này mới hỏi rằng ở đây á, nhập hạ đó, một sau cái mùa hạ rồi á, thì được chia cái gì. Thì những vị sư ở trong cái chùa thứ hai á, mới bảo rằng là được 2 lá y. Thì cái vị này á, lại để lại đây một cái đôi dép. Rồi cái vị này tiếp tục đi đến cái chùa thứ ba. Thì quý vị biết rằng là những cái vị sư ở cái chùa thứ ba đó cũng biết rằng là vị này là một cái vị giảng sư rất là nổi tiếng. Thành ra sau khi mà tiếp xúc với ngài rồi thì những cái vị này cũng thỉnh ngài ở lại đây để mà nhập hạ. Thì cái vị này mới hỏi rằng chùa này á, là nhập hạ được chia ra được một người bao nhiêu bộ y. Thì lúc đó đó những vị sư ở trong chùa thứ ba đó mới nói rằng là được 3 lá y. Thì vị này đã để lại đây một cái chiếc gậy, một cái cây gậy. Sau đó cái vị này đi đến cái chùa thứ tư và hỏi về cái sự nhập hạ, và cuối cùng an cư nhập hạ tại cái chùa thứ tư. Thì quý vị biết rằng sau 3 tháng mùa mưa rồi, thì vị này an cư nhập hạ tại cái chùa thứ tư đó, được chia đồ rất là nhiều. Và chúng tôi nhớ rằng ở trong cái bản kinh đó nói rằng là những cái đồ của cái vị này là chất đầy, ở trên một cái chiếc xe bò luôn. Nhưng mà vị này vẫn gửi thư để mà gom những cái đồ đạc ở 3 cái ngôi chùa mà mình đã để lại cái bình nước với cái đôi dép và cái cây một cái cây gậy. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng ở trong kinh đưa lên cái sức chuyện này đến quý vị để nói rằng tại vì sao mà chúng ta tham, quý vị, tại vì chúng ta chưa có biết đủ chúng ta chưa có biết đủ. Thành ra đó chúng ta có cái sự mong muốn. Quý vị thấy rằng ở trong Tăng Chi Kinh ngày năm trước chúng ta đã học có nói về 2 cái pháp gì, quý vị? Đối với có 2 cái pháp không bao giờ thỏa mãn, có nghĩa là chất chứa lợi dưỡng và chất chứa lợi lộc không bao giờ thỏa mãn, và cái sự phung phí lợi lộc không bao giờ thỏa mãn. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái tâm sân của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không có biết để mà chúng ta ngăn chặn thì không bao giờ mà chúng ta thỏa mãn với những cái đồ mà chúng ta đang có. Khi nào mà chúng ta biết được chúng ta biết được cái sự tu tập, hoặc là chúng ta hiểu được cái cuộc đời này, thì lúc đó chúng ta mới có cái chúng ta mới giảm bớt được. Và một điều nữa chúng ta nên lưu ý rằng á, quý vị biết rằng là khi mà ở trong cái cuộc tu này có nhiều người người ta không có hiểu được, thành ra người ta đổ thừa cái này, đổ thừa cái kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng là người ta nói rằng là tại có những người đó làm như vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều cô khi mà người ta cúng xà bông thơm đi, cái cô đó có cúng những cái xà bông này làm cho những cái vị sư người ta hoặc là những cái vị tu sĩ người ta xài cái đầu này nó tốt quá, nó khởi lên cái sự tham ái, hoặc là khởi lên cái sự tham đắm. Cái điều này nó không phải như vậy, quý vị. Tại sao mà chúng tôi nói không phải, quý vị? Ở trong có cái bài kinh nó chúng tôi đọc là nói rằng là các hoa mỹ ở đời không phải là dục, chỉ có cái tâm ưa thích của con người mới gọi là dục. Có nghĩa là sao, quý vị? Không phải cái cục xà bông thơm đó mà nó được gọi là dục, không phải cái hình ảnh đó đẹp mà gọi là dục. Tại sao, quý vị? Những cái đó là cái bản chất nó đã đẹp như vậy, cái bản chất nó là như vậy, nhưng mà cái tâm của mình khi nào mà mình dính mắt vô đó thì gọi mới gọi là mình tham. Khi nào mà mình dính mắt vô đó thì mình mới gọi là bị dục tham nó chinh phục. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống này quý vị thấy rằng chúng ta có một cái điều mà chúng ta không hiểu để mà chúng ta tu tập, thành ra chúng ta đổ thừa qua, chúng ta đổ thừa lại. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng người ta cúng cho mình hoặc là ở trong gia đình mình mua cho mình cái loại xà bông nó tốt để mà mình xài, thì mình đấu rồi là tại mua cái này mà làm cho mình sanh khởi tâm tham, hôm nay mình tu tập bát quan trai giới vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều người tu tập bát quan trai giới đó không dám lấy cái cục xà bông thơm để mà giặt cái khăn, không dám lấy cái cục xà bông thơm đó để mà giặt cái khăn, rồi đi tìm những cái cục xà bông đá hoặc là tìm những cái cục xà bông này xong bông kia. Thật sự là quý vị thấy rằng là một cái điều đó nó rất là kỳ, nó rất là kỳ. Nếu mà mình mình tuy rằng mình tu tập bát quan trai giới, nhưng mà bây giờ mình giặt khăn đi thì có xà bông nào giặt xà bông đó, có xà bông nào mà giặt xà bông đó thôi chứ đâu có cái gì đâu mà phải đổi xà bông. Hoặc là đâu phải có gì đâu mà phải kêu người ta mua cái loại xà bông mà làm bằng dầu hoặc là làm bằng cái này cái kia. Cái điều này nó không phải bị chát qua Mỹ ở đời, không phải là dục. Chỉ có cái tâm ưa thích của con người mới gọi là dục. Có nghĩa là khi nào tâm của chúng ta bị dính mắc, chúng ta bị dính mắc, chúng ta bị tham đắm, bị tham nó chinh phục ở trong khi ấy, thì lúc đó mới gọi là dục. Chứ không phải là tại những cái cảnh đó. Cái tâm hồi nãy cũng như chúng tôi nói cho quý vị nghe, khi mà cái tâm chúng ta dính mắc ở trên cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, thì lúc đó là chúng ta bị dục tham nó nó chinh phục chúng ta, hoặc là chúng ta bị tham kiềm đáy nó ngự trị. Chứ không là cái điều đó là nó khác, nó là một vấn đề rõ ràng. Rồi chứ không phải là chúng ta đổ thừa những cái đồ đó nó là đẹp. Cái tâm của chúng ta dính vào cái cảnh đó, chứ không phải là chúng ta đổ thừa tại cái cảnh đó. Chúng ta không phải đổ thừa về tại cái cảnh đó. Cái điều này nó không chúng ta bị yêu bị lầm lẫn cái chỗ này. Vậy thì quý vị thấy rằng những cái pháp đó, tham kiền trái này mình học mình để gì vậy, để mà mình biết mình đoạn trừ nó. Chứ một khi mà chúng ta hoặc là ở trong cái đời này của chúng ta, không thể nào mà cái chữ tham mà nó hiện lên ở trong tâm của chúng ta được, không thể nào. Tại sao vậy quý vị? Tại vì đối với cái sự nhận thức của tâm này là nó không phải nó không phải bằng một cái hình bóng hoặc là một cái nét chữ để cho mình nhận ra, mà đây là cái trạng thái tâm của chúng ta. Mà cái trạng thái tâm của chúng ta nó sẽ bị dính mắc với những cái cảnh này hoặc là dính mắc với những cái cảnh kia, thì chính cái lúc đó nó chúng ta quán ở trong tâm của chúng ta, chúng ta sẽ biết được là chúng ta đang bị cái tham nó chi phối. Có nghĩa là đó là tham kỳ cái. Thì khi mà một người mà hiểu được cái này thì chúng ta mới có cái cách để mà chúng ta đoạn tận từ từ. Thì nếu mà nói về đoạn tận mà tham á quý vị, thì nó có nhiều cách lắm. Có nhiều cách để mà chúng ta phòng hộ. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình cái thí dụ như quý vị thấy rằng mình mà bây giờ mình đang tu tập, nó có cái đà tu tập như vậy, mình biết cái yếu, cái điểm yếu của mình. Khi mà ai mà người ta thí dụ như người ta cho mình nghe cải lương thì mình rất là thích. Thì bây giờ mình sợ cái tham này nó sanh khởi khi mà mình nghe những cái điều đó. Thành ra chúng ta phải dùng cái cách nào quý vị? Chúng ta dùng cái cách là phòng hộ lục căn, hoặc là chúng ta phòng hộ cái những cái vậy thì hồi nãy giờ chúng tôi trình bày cho quý vị nghe lắm, thì chúng ta đã biết được là chúng ta đã biết được là những cái tham đó rồi, những cái trạng thái là khi có nghĩa là tâm của chúng ta bị dính mắc ở trong một cái cảnh nào đó thì gọi là tham kiền cái, lúc đó nó có mặt ở trong tâm của chúng ta, nó xuất hiện ở trong tâm của chúng ta. Vậy thì nếu mà mình muốn diệt trừ được nó thì sao vậy? Thì nó có rất là nhiều cách. Ví dụ như chúng ta tu tập về thiền định hoặc là thiền quán. Còn ở trong cái đời sống thường ngày thì sao vậy? Chúng ta phải có cái sự phòng hộ, phòng hộ lục căn của chúng ta. Như chúng tôi nói với quý vị, mình biết rằng là ví dụ như mình rất là thích nghe cải lương, thì mình đang tu tập như vậy, mình nghe chỗ nào mà có những cái âm thanh đó thì chúng ta phải tránh ra. Chúng ta phải tránh né, hoặc là chúng ta ví dụ như lỡ mà chúng ta có đi đến, chúng ta đừng để tâm, đừng có để cái tâm của mình nó chạy theo cái cảnh đó. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là lúc đó chúng ta nghe, chúng ta biết nghe thôi, chứ chúng ta đừng có nhớ lại là cái bài này nè, cái tuồng này nè, hồi lúc trước là mình nghe cái nghệ sĩ đó người ta diễn rồi, mà mình nghe ở trong cái thời điểm đó là năm 1900 hồi đó gì đó. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi đến đó mà chúng ta thấy chúng ta nghe cái âm thanh đó rồi, chúng ta đừng để tâm của chúng ta chạy theo. Đừng có để tâm của chúng ta chạy theo cái cảnh đó. Chạy theo ở đây có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là bắt đầu là mình nghe, bắt đầu mình nhớ lại hồi đó mình như vậy, mình nghe cái bài này hoặc là coi cái tuồng này với ai đồ này kia, rồi cái nghệ sĩ nào đóng, cái ca sĩ nào hát, vân vân. Thì đó là chúng ta để tâm của chúng ta nó chạy theo những cái lời đó, những cái âm thanh đó. Thì chính như vậy mà cái tham của mình nó sanh khởi. Nếu mà chúng ta muốn để mà chúng ta có sự áp chế cái điều này thì chúng ta đi đến đâu chúng ta cũng phải biết phòng hộ lục căn của mình. Còn trong cái đời sống bình thường thì sao vậy? Chúng ta phải có tri túc và biết đủ. Chúng ta phải có cái sự tri túc và biết đủ. Thật sự ra nếu mà chúng ta bị quên mình thì lúc đó chúng ta thấy rằng ví dụ như là chúng ta thấy cái gì mình cũng thiếu thốn. Nhưng mà mình nhớ lại lời của Đức Phật dạy thì chúng ta ngăn chặn nó lại từ từ. Chúng ta ngăn chặn nó lại từ từ. Đó là cái cách để mà ở trong cái đời sống tu tập hàng ngày. Có thể là chúng ta sẽ dùng những cái pháp môn này, chẳng hạn như là phòng hộ lục căn, để mà chúng ta ngăn chặn về cái sự mà tham này. Hoặc là chúng ta sẽ có cái ở trong đời sống thường ngày, chúng ta sẽ có cái sự biết tri túc, biết đủ, thì những cái pháp này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta để mà ngăn trừ cái sự tham đó. Còn một người nào biết được mình có cái tham nào nó nặng, mình có cái tham nào nó nặng thì chúng ta phải sao vậy? Chúng ta phải tìm một cái đề mục nào đó chúng ta tu tập. Nếu mà nói về cái sự tham ái thì chúng ta phải tìm những cái đề mục thể trược hoặc là những cái đề mục tử thi vân vân để mà chúng ta tu tập. Cũng như cái điều này quý vị thấy rằng ở trong chú giải với Tí Mắt Giá đó có nói rất là rõ. Hồi lúc trước chúng tôi học thì chúng tôi nghĩ rằng tại sao mình đã tìm cái tử thi mình tu được rồi thì tử thi nào mình tu cũng được, nhưng mà có người thì người ta thích hợp với cái gì vậy? Với cái tử thi mà cái tử thi đó bị đứt ra rồi máu nó chảy lon lã ở trên cái người của người đó, thì khi mà chúng tôi tìm hiểu chúng tôi đọc kỹ là cái này nó thích, cái đề mục này nó thích hợp với ai vậy? Thích hợp với cái cá tính của những người nào mà thích nhìn ở trên người của người khác đeo những cái trang sức. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là quý vị thấy rằng có những người người ta cảm nhận được là mình đeo qua trang sức ở trên người nó rất là đẹp. Thì ở trong chú giải mới nói rằng cái người đó phải tìm cái đề mục tử thi. Mà cái tử thi mà bị chết mà máu nó văng ở trên người đó, thì cái vị đó quán cái tử thi đó để mà tu tập. Dùng cái đề mục tử thi đó để mà tu tập á, thì sẽ lúc đó cái vị đó khi mà phát sanh được ánh sáng, phát sanh được cái sự định tâm á, thì lúc đó cái vị này sẽ diệt được những cái tham mà mình hồi trước giờ mình bị ngự trị. Đó là cái cách để mà chúng ta tu tập để mà dần dần chúng ta ngăn được cái tham triền cái. Rồi vậy thì bây giờ thì chúng ta bước qua với cái sân độc cái. Không biết ngày hôm nay chúng tôi ráng cố gắng trình bày mà sao càng trình bày thì nó rất là bị nhức đầu. Có lúc mà chúng tôi nhập tâm mà có lúc thì nó nhập không lo nổi. Thành ra quý vị thấy có các vị giảng sư vào thì quý vị báo cho chúng tôi biết. Kế tiếp thì chúng tôi trình bày đến quý vị là sân độc cái, sân độc cái hay là sân triền cái. Thì đối với cái sự sân này á, nó có những cấp độ quý vị. Nó có những cái cấp độ. Thí dụ như là chúng ta thường thường nếu mà nói chúng ta sân á, thì sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta hơi khó chịu. Thí dụ như quý vị nghe chúng tôi nói cái điều đó, cái điều gì đó, mình khó chịu là cái lúc đó là ở trong cái trạng thái của gì quý vị? Cái trạng thái của sân thôi. Còn nó mạnh thêm cái nữa là gì quý vị? Bực dọc, mà bực mình khó chịu. Quý vị thấy rằng ở trong cái đối với cái sân này nó dễ sanh khởi ở trong tâm của chúng ta lắm quý vị. Thật sự ra quý vị biết rằng chúng tôi nếu mà bây giờ trước tiên thì chúng tôi nói cho quý vị nghe sân một cái là khi nào mà chúng ta biết được trong tâm của chúng ta có sân, khi nào mà chúng ta thấy không hài lòng với đối tượng, chúng ta không hài lòng với đối tượng thì chúng ta biết rằng lúc đó chúng ta bị sân triền cái nó ngự trị ở trong tâm chúng ta. Chúng ta nắm cái chỗ này là chúng ta nắm chắc ngay chỗ cái định nghĩa này là chúng ta dễ tu. Tại sao vậy? Vì như chúng tôi nói hồi nãy ở trong cái tâm thân, không thể nào mà mình ngồi mình tu tập mà cái chữ tam mà nó hiện lên được. Thì cũng vậy, đối với cái chữ sân cũng vậy. Đối với cái chữ sân cũng vậy thì quý vị thấy rằng nó không có hiện lên ở trong tâm của chúng ta, mà nó ở đâu quý vị? Lúc đó tâm của chúng ta có một cái trạng thái là chúng ta không có hài lòng, hoặc là chúng ta không có vừa ý với cái đối tượng đó, chúng ta không có hài lòng, hoặc là chúng ta không có vừa ý với đối tượng đó, thì lúc đó chúng ta biết tâm chúng ta bị cái gì vậy? Bị sân triền cái, sân triền cái nó đang ngự trị ở trong tâm của chúng ta. Còn nói về mà Có những người mà chưa quý vị thấy rằng họ giận lên mà mặt mày đổi sắc hoặc là tay chân run rẩy, cái đó nó gọi là cái gì quý vị? Cái đó gọi là một cái sự nóng nảy, một cái sự bực tức, một cái sự khó chịu, một cái sự phản kháng quyết liệt rồi. Thành ra đó thì một người mà tu tập đó, quý vị thấy rằng cái tâm của chúng ta đó, nó muốn thay đổi hoặc là nó khó chịu với cái đối tượng đó là chúng ta đã ghi nhận được rồi. Chúng ta đã biết rồi chứ không cần phải cái sân mà nó thô thiển mà nó sanh lên. Thì quý vị thấy rằng vậy thì cái sân này nó sanh lên đó là ở trong cái lúc nào quý vị? Ở trong cái lúc mà chúng ta tác ý nó không có đúng. Mà chúng ta thường thường đó quý vị thấy rằng tác ý không đúng đó, nó mới dễ làm cho chúng ta bị sân nó sanh lên. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa mình thấy ví dụ như tự nhiên cái mình thấy người ta nhìn mình vậy. Cái mình nghĩ là người ta nhìn mình, người ta có cái sự tò mò, người ta có cái sự tìm hiểu gì mình, hoặc là người ta có cái sự khinh khi gì mình, đúng không? Thì là sao vậy? Là lúc đó chúng ta chắc ý không đúng. Mình cứ nghĩ về mình hoài, mình nghĩ về mình hoài, thành ra nó mình sợ người ta, cái này mình sợ người ta cái kia. Rồi từ đó nó sẽ sao vậy? Nó sẽ làm cho chúng ta khó chịu. Thì nói chung quy lại là chúng ta nghĩ về cái ngã của mình quá. Cái gì mình cũng cho là của mình hết á, quyến thuộc đồ chúng nhà cửa vân vân, cái gì chúng ta cũng gắn cái chữ của mình vô, thành ra ai mà đụng tới cái là mình sân liền. Quý vị thấy rằng như cái trường hợp nào quý vị, giả so a la quá cái đại tướng giả so đó, quý vị thấy rằng cái vị đại tướng giả so này á đang đi dự đại hội, đang đi dự đại hội giả so, rồi lúc đó Đức Phật á của chúng ta đó, ngài mới đi vào cái hang của cái vị giả so đó. Thì những cái giả so mà người hầu á, giả so hầu hạ giả so này á, mới báo cho chủ nhân mình biết rằng Sa môn Gotama đã đi vô tới cái lâu đài của ngài rồi và đang ngồi trên bảo tọa của ngài. Thì quý vị thấy rằng giả so a la quá cá sao hùng hùng đùng đùng mà kéo binh về để mà chiến đấu với Đức Phật liền. Nhưng mà sao vì chiến đấu với Đức Phật cả đêm như vậy nhưng mà cũng không làm gì được Đức Phật, rồi cuối cùng sao? Cuối cùng là nghe đặt những cái câu hỏi, rồi khi mà hỏi Đức Phật rồi thì Đức Phật đã trả lời cho giả so a la quá cá, và cuối cùng giả so a la quá cá đã chứng đắc được quả vị Tu Đà Quần. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng nó có hai cái điều liên quan. Giả so a la quá cá là do đâu quý vị? Do cái sân quen thành hết. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ như chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này có những người do đời trước người ta ở trong những cái đời sống trước, người ta đã từng có cái sự sân hận, từng có cái sự khó chịu rồi, thành ra nó lâu ngày, nó tích tập lâu ngày bây giờ nó thành nết, nó thành nết. Quý vị thấy rằng nó khi mà nó thành nết rồi thành ra ở trong cái đời sống hiện tại này, có một cái điều gì nó xảy lên nó nhỏ thôi là mình đã khó chịu rồi, nó sanh lên một cái sự kiện gì nó nhỏ nó sanh lên là mình đã khó chịu rồi. Thành ra đối với giả so a la quá cá, quý vị thấy không? Chỉ cần đang đi dự đại hội gì, ví dụ như quý vị thấy rằng mình đang đi dự một cái đại hội, mình được ăn tiệc ở trong đó và đủ thứ thức ăn thức uống thôi, thì ai mà vô lâu đài của mình thì mình chỉ cần mình về mình mời ra thôi. Nhưng mà giả so a la quá cá là nghe là cầm binh cầm dao xuống để mà chiến đấu với Đức Phật liền. Thành ra quý vị thấy rằng thì đối với khi mà giả so a la quá cá đánh không có lại Đức Phật rồi, rồi đặt câu hỏi đến Đức Phật và Đức Phật đã trả lời để mà đắc quả vị Tu Đà Quần á, thì quý vị thấy rằng cái điều này tại sao vậy? Có giả so a la quá cá do có cái duyên, có cái khả năng để mà chứng đắc quả vị Tu Đà Quần, nhưng mà lúc này là do một cái cục sân này, có nghĩa là do cái tâm sân này nó mạnh quá, mà cái tâm sân này thì sao vậy? Do chấp giữ về mình quá, thành ra không có đắc được Tu Đà Quần. Nên lúc mà gặp Đức Phật đã thuyết giảng nha, Đức Phật thuyết giảng cho hàng nghe mới đắc được quả vị Tu Đà Quần. Thì cũng vậy, ở trong cái đời sống này thì sao vậy? Chúng ta tại sao mà chúng ta không được an vui, chúng ta không được an lạc? Tại sao? Tại vì tâm sân của chúng ta quá nhiều. Mà cái thức ăn của tâm sân của chúng ta quá nhiều là do đâu quý vị? Do chúng ta không có tác ý, không khéo tác ý, mà chúng ta cứ nghĩ về cái này là của mình, cái này là của ta, cái này là của mình. Thành ra chính vì vậy bất cứ mà nó xảy ra một cái chuyện nhỏ gì, một cái chuyện nhỏ gì đó thì mình sẽ dễ dàng sân hận. Quý vị thấy rằng thí dụ như có những lúc chúng tôi đi lễ đi, chúng tôi thấy những người Phật tử À, những người Phật tử á, thì nếu mà được mà có một cái chút gì đó, à, có một cái chút gì đó à, thì người ta dành cái phần đó cho cái nhóm của người ta. À, nó, à, họ dành cho cái nhóm của người ta. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là họ còn phân biệt. À, họ còn phân biệt. Đây là những người bạn đạo thân thiết của mình. À, còn những người kia cũng là bạn đạo nhưng mà chưa có thân thiết. À, những người đó cũng như là à, không có thân thiết bằng, vân vân. Thì thường thường á, quý vị thấy rằng á, có nhiều người, người ta nói, chúng tôi nói người ta thì người ta nói rằng là chưa mới có tu tập mà sao mà có được cái kinh nghiệm như sư. Thật sự ra quý vị, thật sự ra quý vị biết không, cái điều này á, mình phải tu tập mỗi ngày mỗi chút, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút thì lâu năm chúng ta mới có được chúng ta mới có được cái kinh nghiệm đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, chúng ta mà không chịu chúng ta không chịu tu tập, ví dụ như quý vị thấy rằng hồi lúc chúng tôi mới vô tu tập đó, thì những vị trưởng lão dạy chúng tôi là bây giờ mình vô mình tu rồi thì mình coi ai là quyến thuộc, những vị sư, những vị bạn đồng phạm hạnh đang tu tập chung với mình, những cái vị đó là quyến thuộc của mình. Quý vị biết rằng là chúng tôi gần những vị trưởng lão những vị trưởng lão dạy chúng tôi như vậy đó, mà nhờ cái cách dạy đó mà thật sự quý vị thật sự rằng là trong cái khi từ lúc mà chúng tôi được dạy như vậy thì ở trong cái ánh mắt hoặc là ở trong tâm của chúng tôi đó lúc nào cũng vậy, lúc nào chúng tôi nghĩ những cái vị sư đó là cũng như là quyến thuộc của mình. Thì ở đây chúng tôi nói lên cái điều này để chỉ quý vị là tại sao mà mình có được cái dạng như đó, tại sao mình có được như đó, có nghĩa là mình đã sửa từng chút mình đã tu tập từng chút thì cũng vậy đối với chúng ta. Đối với những cái người đó, thí dụ như chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe hồi nãy, thì mỗi ngày ngay tại lúc đó mình coi tất cả những người Phật tử này đều là con của Phật, đều là quyến thuộc của mình hết đi, đều là quyến thuộc của mình hết đi, thì ngày hôm đó mình suy nghĩ được như vậy, ngày mai mình cũng suy nghĩ được như vậy, và trong những tháng sau mình cũng suy nghĩ được như vậy. Thì chính cái điều này là chúng ta dần dần chúng ta bỏ được cái tôi, cái ta của chúng ta, dần dần chúng ta sẽ bỏ được. Chứ nếu mà chúng ta cứ chờ khi mà xuất gia chúng ta sẽ thực hiện như vậy, cái điều này nó khó lắm quý vị. Cái điều này nó khó lắm. Thật sự ra quý vị thấy rằng nếu mà chúng ta mà cố gắng chúng ta nghe pháp, rồi khi mà nghe pháp chúng ta thực hành, ngày hôm nay chúng ta chịu khó, ví dụ như chúng ta cắt bỏ những cái tình thương, ví dụ như là chúng ta không còn nghĩ đến là đây là những cái người bạn đạo thân nhất của chúng ta, chúng ta không có còn nghĩ như vậy. Khi mà có những cái lợi lộc hoặc là có những cái niềm vui đó thì chúng ta chia sẻ hết đến mọi người, thì chính cái chỗ mà chúng ta cái ngày hôm đó chúng ta có suy nghĩ đó được, ngày mai chúng ta sẽ có suy nghĩ đó được, dần dần chúng ta tự nhiên là chúng ta coi mọi người bình thường, có nghĩa là chúng ta coi ai cũng là con của Phật, ai cũng đang là những người tu tập, ai cũng đang là những cái con người mà bước đi ở trên cái đoạn đường mà để mà cố gắng tìm cái chánh đạo này, thì tự động là chúng ta có cái sự thương nhau, mà thương ở trong cái khía cạnh này là sao vậy? Thương thật sự, thương thật sự chứ không phải là thương như ở bên ngoài, không phải thương như ở bên ngoài. Vậy thì đối với một cái thân độc cái này thì chúng ta thấy rằng nếu mà mình muốn tu tập để mình đè nén hoặc là để mà mình đoạn trừ thì chúng ta phải sao quý vị? Chúng ta phải có cái sự khéo tác ý, đây là một cái điều quan trọng, chúng ta phải khéo tác ý. Rồi cái gì mà trị được sân hận mạnh nhất quý vị? Cái gì mà chỉ được sân hận mạnh nhất? Tu tập về tâm từ. Tu tập về tâm từ. Khi mà chúng ta muốn tu tập về tâm từ, chúng ta nhớ Đức Phật dạy các vị tỳ kheo như thế nào quý vị? Các vị tỳ kheo phải coi mình như là con bò bị gãy sừng rồi. Con bò bị gãy sừng rồi thì trong cái đời sống tu tập của chúng ta cũng vậy. Bây giờ mình gặp được Đức Phật rồi, mình gặp được cái lời dạy của Ngài rồi, mình gặp được tăng chứng đệ tử của Ngài rồi, mình còn sân chi nữa, mình còn ghen chi nữa. Không phải là mình sợ cái gì hết, nhưng mà mình cảm thấy uổng phí, mình cảm thấy rất là nó uổng phí, hoặc là mình thấy những cái sân này nó không có đem lại lợi ích cho mình, nó đem lại ở trong ngay hiện tại mình bị chê trách, hoặc là mình bị hình phạt, hoặc là ở trong sau khi thân hoại mạng chung mình rơi vào khổ cảnh. Thật sự ra quý vị thấy có nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng ví dụ như mình hơn thua, hoặc là mình tranh cãi đi, mình tranh cãi hoặc là mình hơn thua một cái điều gì đó, cuối cùng thì sao vậy? Cuối cùng thì cũng không có được cái gì hết, cuối cùng mình cũng không đem theo được cái gì. Thật sự ra có nhiều khi quý vị biết không, chúng tôi bị la hoặc là mình bị la nhiều cái người ta hiểu lầm, người ta hiểu lầm. Nhưng mà lúc đó chúng tôi nghĩ rằng mình có nói lại thì cũng không có được cái gì. Mình ví dụ như ở trong cái những cái sự mà làm việc ở trên kênh của mình, ở trong cái sự mà mình làm việc đó, quý vị biết rằng có nhiều người người ta nói mình, người ta nói xấu mình rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình ra mình đứng chính lại chi cũng không được cái gì. Nhiều khi nó còn có cái sự hiểu lầm, hoặc là nó quan trái nữa. Mà mình nhớ thì mình nhớ ví dụ như những vị trưởng lão người ta nói rằng người ta nói các vị trưởng lão nói với chúng tôi cái câu gì mà chúng tôi quên rồi, chúng tôi chỉ nhớ cái khúc sau thôi. Nó đại khái là cái đoạn sau Đức Phật mà còn bị lâm nạn thì huống chi thầy chùa. Thì có đôi khi thì thật sự nói quý vị, chúng ta phải nhớ những cái câu mà cũng như là những vị trưởng lão ở trong cái thời cận đại này, các vị dạy mình những cái câu đó, để ở trong những cái hoàn cảnh đó mình nhớ cái câu đó thì mình sẽ bắt đầu mình trở lại cái đề mục mình tu tập được, mình trở lại được cái đề mục mình tu tập. Thành ra có những lúc đó, thì mình phải dùng Phật công quý vị. Ví dụ như có những lúc đó quý vị biết rằng khi mà chúng tôi buồn thì chúng tôi nhớ đến những cái câu Phật ngôn, mình nhớ về cái ý nghĩa, hoặc là mình nhớ tóm tắt thôi, cũng như cái câu mà vừa rồi chúng tôi đọc cho quý vị nghe. Này các tỳ kheo, phải coi mình như là cái con bò bị gãy sừng. Thì quý vị thấy rằng cái con bò bị gãy sừng nó có cương với ai không? Không có cương với ai hết. Nó gặp cái đàn bò của nó thì coi như là không có sừng rồi, thì mình không dám mà chạ, không dám cùng với ai hết. Thành ra đối với cái đời sống tu tập của mình, bây giờ đó quyến thuộc không có, quyến thuộc không có, người không lẽ bây giờ người ta sống hoài để người ta bên mình, không lẽ quyến thuộc mình sống đời để mà bên mình, hoặc là thầy tổ của mình cũng vậy, thầy tổ của mình cũng vậy, không lẽ người ta sống đời đó mà người ta bên mình hoài. Thành ra bây giờ mình chỉ thấy rằng ở trong cái đời sống mình chỉ có những cái lời của Đức Phật dạy thôi. Không có nay mai thì cái sức khỏe mình nó cũng không còn, cái sự vô thường nó cũng chi phối mình, vân vân. Thành ra chính như vậy là chúng ta thấy rằng đúng con bò nó gãy sừng, không có còn cái gì mà để mà cưa. Quý vị thấy rằng tại sao mà những người đó mà người ta sân hận nó dễ dàng quý vị, tại vì người ta kiêu hãnh, người ta kiêu hãnh về cái sắc đẹp của người ta, hoặc là quyền thế của người ta, cái sức khỏe của người ta, vân vân. Nói chung là mình suy nghĩ về những cái điều đó nó nhiều, thành ra mình dễ sân. Chứ quý vị thấy rằng ví dụ như quý vị có những người, người ta nói với chúng tôi, ở người ta ở bên nước ngoài sống á, nhà người ta ở đây người ta đi làm, cha mẹ của người ta ở một cái tiểu bang khác, nếu mà đi máy bay đến đó cũng phải 10 tiếng 7 tiếng, thì sống mình ở đây như vậy thì thật sự ra quý vị thấy mình sống mình như vậy, quý vị có cương với ai không? Không có cương với ai hết. Chỉ có giờ mà có buồn thì chỉ có lợi lại Phật thôi, chứ hoặc là cầu trời hoặc cầu Phật thôi. Thành ra cái con bò gãy sừng có nghĩa là cái chỗ đó quý vị, mình không còn rồi, mình không còn quyến thuộc, không còn quyền lực, không có còn gì rồi. Thành ra chúng ta luôn luôn chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta không có cười với ai hết, chúng ta không có gây với ai hết. Nhưng mà con bò gãy sừng này là con bò tốt, con bò chiến quý vị. Chúng ta biết tu tập, chứ không phải là chúng ta tìm một cái chỗ nào đó lánh né. Chúng ta biết tìm về những cái lời của Đức Phật dạy để mà mình tu tập, thì chính tu tập về tâm từ, thì chính cái sự tu tập này nó sẽ đem lại nó đem lại cho chúng ta cái năng lực để mà chúng ta đè nén được cái sân tâm, hoặc là chúng ta thường thường nó có một điều gì nè, chúng ta cũng quán xét về nghiệp quả quý vị, có nghĩa là cũng ở trong đời trước chúng ta đã tạo những cái nghiệp gì đó. Quý vị thấy rằng cũng như có mấy lần chúng tôi trình bày, chúng tôi thuyết giảng cho quý vị nghe, máy bay nó bay ầm ầm vậy đó, thì giờ làm sao xong chứ quý vị, khó chịu. Mình chúng tôi nói như vậy bình thường như vậy là mình đã khó chịu rồi, mình chịu không nổi rồi, nó mệt, nó rất là mệt, mà bây giờ máy bay nó còn bay ầm ầm vậy đó. Bây giờ quý vị muốn, nếu mà mình không biết tu tập á thì sao, giờ cái chùa đi hay là giờ cái sân bay đi, thì đối với cái khả năng của chúng ta không thể nào giờ được cái chùa đi. Đối với khả năng của chúng ta không thể nào mà giờ được cái sân bay của người ta ra cái khỏi cái chỗ khác, thì lúc này mình phải quán sao đi, cái nghiệp của con người, có nghĩa là mình cũng tạo cái nghiệp gì đó. Thành ra bây giờ cái chỗ người ta ở trong một cái chỗ thanh tịnh mà mình không được ở, mình đi lại ở ngay cái chỗ mà máy bay nó bay ầm ầm thì chúng ta cũng tạo một cái nghiệp gì đó bây giờ nó đưa đẩy mình gặp cái duyên này. Cũng như quý vị thấy rằng có những người ta sanh ra ở trong cái gia đình đó rồi đi việc làm với bị cái sự tranh cãi, cái sự nói xấu vân vân, cái sự khó chịu này kia vân vân, thì những cái đó nó có lúc á thì chúng ta không có tránh né được rồi, thì lúc đó chúng ta phải quán xét sao thì do cái nghiệp của mình ở trong quá khứ đó mình đã tạo những cái tội lỗi như vậy, mà ngày hôm nay mình phải chịu những cái thiệt thòi như vậy. Nếu mà mình muốn ở trong tương lai mình không bị nữa thì bây giờ mình đừng có tạo nghiệp nữa. Thì chỉ có cái cách đó, cái cách đó để mà chúng ta tu tập. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái sân sân tiền cái hay là sân độc cái đó, có nghĩa là cái trạng thái khi mà chúng ta tu tập hoặc là chúng ta làm việc mà chúng ta thấy trong tâm của chúng ta có trạng thái khó chịu là chúng ta biết bị sân tiền cái nó chi phối. Rồi nếu mà chúng ta biết bị cái này thì sao, thì mình phải khéo tác ý, hoặc là có khi mình phải suy nghĩ về cái nghiệp và quả của nghiệp, rồi mình tiếp đến là mình tu tập về tâm từ để mà mình đè nén được, mình sẽ đè nén được cái sân truyền trái này. Rồi kế tiếp á là chúng ta thấy rằng là đối với kế tiếp thì chúng ta thấy rằng là cái truyền trái thứ ba gọi là hôn thị trái. Cái hôn thị trái này á quý vị, mình nghe cái từ nó rất là lạ. Cái từ nó rất là lạ, nhưng mà thật sự ra nó sanh ở trong tâm của chúng ta thường ngày. Quý vị thấy rằng khi mà quý vị nghe chúng tôi trình bày nói về hôn thị trái, quý vị nghe một cái từ ngữ Phật học quý vị thấy lạ, nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị coi là không bao giờ lạ. Cái này nó là bạn thân thiết nhất của chúng ta, bạn thân thiết nhất của chúng ta. Thì cái hôn thị trái này có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là hôn trầm và thị miên. Hôn trầm có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái trạng thái chúng ta giả dụi, cái quể quải, mệt mỏi, giả dụi. Thị miên có nghĩa là gì? Thị miên có nghĩa là cái sự ngủ của chúng ta. Cái lúc mà cái giấc ngủ của chúng ta gọi là thị miên. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của mình á, cái này nó có không? Có sanh khởi không quý vị? Ngày nào chúng ta cũng sanh khởi á. Ngày nào trước khi mà chúng ta thấy rằng á, ngày nào chúng ta thấy rằng mình tới cái giờ mà mình gần đi ngủ đi, giờ trưa hoặc là giờ tối đi, con người mình sao nó quể quải, nó mệt mỏi, rồi bắt đầu mình mới nằm xuống, mình nằm xuống là nhiều khi nó vẫn còn quể quải, còn mệt mỏi, rồi một chút nữa chúng ta mới đi vào giấc ngủ, thành ra ở đây á quý vị thấy không, mình nghe từ ngữ Phật học á thì mình thấy nó lạ, mình nghe từ ngữ Phật học á thì mình thấy rất là lạ, nhưng mà mình biết được cái trạng thái nó giả dự mệt mỏi buồn ngủ thì chúng ta thấy rằng những cái trạng thái này nó là bạn thân thiết với chúng ta, ngày nào nó cũng đồng hành, ngày nào nó cũng sống chung với mình hết. Thành ra khi mà phân tích ra mình thấy cái điều này nó không có lạ gì với chúng ta hết. Còn cái này quý vị biết rằng ai mới hết không? Cái vị Thánh A La Hán, cái vị Thánh A La Hán thì quý vị biết rằng cái tâm chánh niệm của vị Thánh A La Hán là sẽ sanh lên, cứ đến khi mà đi vào giấc ngủ là đối với phàm phu chúng ta thì nó mệt mỏi, nó quể quải, nó giả dụi, nhưng mà đối với vị Thánh A La Hán thì sao vậy? Không có chuyện đó, không có chuyện đó. Các ngài có chánh niệm, từ từ, khi mà cái giấc ngủ mà nó sanh lên là có nghĩa là cái tâm phá quan trắc, cái tâm hộ trì cái kiếp sống đó, nó sanh lên thôi, là ngài đi vào cái giấc ngủ, chứ không phải như chúng ta là bị hôn trầm thị miên. Vậy thì cái hôn thị trái này thì quý vị thấy rằng chúng ta rất là dễ hiểu về cái hôn thị trái này, nhưng mà chúng ta biết rằng là mình mà muốn trị được cái hôn thị trái này là mình phải làm sao quý vị? Bây giờ chúng ta tu tập, ví dụ như quý vị đang ngồi nghe pháp đi, mà quý vị thấy rằng là tại sao hôm nay, hôm qua chúng ta ngồi nghe được lâu mà hôm nay chúng ta ngồi chúng ta buồn ngủ, có phải là do cái sự ăn uống của chúng ta không? Quý vị thấy rằng thường thường nó nói sao, mình ăn nhiều quá, ăn no nhiều quá thì nó sẽ dễ sanh buồn ngủ. Cũng như quý vị thấy rằng có những lúc chúng tôi đi công việc đồ này kia mà nó liên quan tới những cái chỗ, thí dụ như là bưu điện, hoặc là những cái chỗ bán đồ trong siêu thị vân vân, thì quý vị thấy rằng sáng trong nhân viên ở trong đó mình nhìn đâu có tỉnh, tuy rằng đồ người ta mặc rất là đẹp, người ta cũng có đánh phấn hoa son rất là đẹp, nhưng mà người ta ngồi nó không có tỉnh quý vị. Có nghĩa là mình chúng tôi già bước vào đó là chúng tôi nhìn cái trạng thái của mấy cô nhân viên đó là chúng tôi biết là cái này mà cái này mà đang ngủ gục không. Tuy rằng cũng ngồi ở ghế như vậy, mắt cũng nhìn cái quyển tập hay là cái quyển sách gì ở trong cái quầy á, nhưng mà thật sự ra những người này là đang ngủ gục hết. Là tại sao quý vị? Tại vì sáng ăn sáng rồi mà vô làm việc ở phòng lạnh, mà làm việc á cái chỗ nào mà nó đắt á thì không sao, nó đắt quá thì mình lấy cái này mình lấy cái kia, cái tâm mình nó xin việc liên tục. Còn quý vị thấy rằng vô mà những cái bưu điện mà, hoặc là những cái chỗ mà nó ế quá thì quý vị thấy rằng sáng ăn no vô cái phòng làm việc mà máy lạnh ngồi mà công việc không có, mà người không có linh hoạt nữa thì quý vị thấy sao? Một lát là nghẽo quăng quăng, có nghĩa là một lát là ngủ gục liền. Thành ra những cái lúc mà chúng tôi đi công việc đó, mà nhằm những cái chỗ đó đó, sáng đó có nhiều khi họ làm họ ký lộn cho mình họ viết cái giấy lộn cho mình thì họ có nhiều khi họ không chịu cái lỗi đó của họ. Không lẽ chúng tôi nói là họ ngủ gục, thành ra họ nhiều khi họ ghi lộn cho mình. Ở đây thì quý vị thấy rằng ở Việt Nam ngày bây giờ đó thì quý vị biết rằng đối với cái người Việt Nam bây giờ đó là ăn ngày hình như là chúng tôi nghĩ là chắc 6 lần chứ không phải 3 lần đâu quý vị. Sáng nè, rồi giữa sáng nè, rồi trưa nè, rồi 2-3 giờ nè, rồi 4-5 giờ nè, rồi 6-7 giờ nè, rồi 11-12 giờ nè. Quý vị biết rằng là có những lúc chúng tôi đi thuyết pháp buổi tối về đó, thì khi mà thuyết pháp xong là 8 giờ tối, rồi 8 giờ tối bắt đầu mới chuẩn bị này kia, là 8 giờ mấy là mới rời khỏi cái chùa ở Sài Gòn. Thì rời khỏi cái chùa Sài Gòn thì quý vị thấy rằng ở xung quanh nó bán gì quý vị? Bán mực nướng nè, tôm nướng nè, rồi đồ xào nè, đồ chiên nè. Mà quý vị thấy rằng cái món gì nó cũng khả hỷ khả ái đó. Mình đi ngang qua chỗ đó là chúng tôi nghĩ rằng là ở đó quý vị mà về là quý vị không thể nào mà bắt quan trai giới được hết. Ngay cả đến nỗi mà quý vị biết chúng tôi mà đi ngồi ở trên xe thì mình thiết về nó mệt, cái bụng mình nó đói rồi. Mà mình đi ngang qua những cái chỗ mà quý vị tính đi cá mà người ta nướng thì quý vị thấy cái tâm mình sao? Quý vị đang đói bụng mà người ta nướng cá, người ta nướng thịt nè, mình nhìn những cái hàng sinh tố nó cũng ngon nữa, những cái hàng trái cây nó cũng ngon nữa. Thành ra quý vị thấy rằng đói quá cái chúng tôi nói trời ơi, ở trên đây mà sao mấy bà mấy cô mà bắt quan trai giới nổi, sao mà bắt quan trai giới nổi, nó bán cái gì nó cũng khả hỷ khả ái, cái gì nó cũng đẹp, cái gì nó cũng ngon. Thành ra rất khó tu, rất là khó quý vị. Lúc đó mình hộ trì cái tâm tham mình rất là khó. Bây giờ trở lại với cái hôn trầm sĩ miên là cái nguyên nhân nào quý vị? Cái nguyên nhân là do mình có những lúc mình thấy mình tu tập mình bị hôn trầm sĩ miên, uể oải, buồn ngủ, khó chịu. Chúng ta phải xét là mình có ăn quá no không? Nếu không có thì mình xét là cái oai nghi của mình. Hãy cái oai nghi của mình thì mình xét lại mình có ngồi quá nhiều không, hoặc là mình nằm quá nhiều hay không. Khi mà mình xét mình biết được những cái trạng thái này thì chúng ta thay đổi oai nghi của chúng ta cho nó điều độ, đi đứng nằm ngồi nó điều độ. Chính vì vậy mà nó xua đuổi được cái sự giả dười, cái sự buồn ngủ của chúng ta. Hoặc là có khi quý vị thấy rằng ngày xưa mấy vị tỳ kheo phải ngó lên trời nhìn cái ánh trăng ánh sao để chỉ quý vị, để cho có cái ánh sáng, để cho có cái ánh sáng để mà nó làm cho mình bớt buồn ngủ. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái phòng làm việc của mình cũng vậy, nó phải ánh sáng, nó phải đầy đủ. Chứ nếu mà chúng ta để cái cảnh mà y như là u minh tịch tịnh gì đó là chúng ta dễ cái đó là nó rất là dễ buồn ngủ. Rồi một cái điều nữa là chúng ta phải có những cái người, những cái người bạn, những cái người bạn mà gọi là những cái người bạn tốt để chỉ vị, để chúng ta khuyến khích mình tu, khuyến khích mình làm những cái điều thiện. Thành ra cái chi phần này cũng rất là quan trọng. Cái chi phần này khi mà mình ở trong cái cuộc sống mà mình tu tập mình trị cái phiền não nào cũng vậy, cái điều mà mình ở gần những người tốt thì nó đỡ lắm quý vị. Ví dụ như quý vị thấy rằng á, ngày hôm nay á, cái thành phần mà thanh thiếu niên á, là đang bị cái chứng bệnh gì quý vị? Cái chứng bệnh ngủ ngày, cái chứng bệnh ngủ ngày quý vị. Cũng như quý vị thấy rằng á, đối với á, cái từng lớp mà bây giờ mà gọi là sinh viên á, hoặc là học sinh cấp 3 cũng vậy. Thấy cái ngày nào mà đi học á, là chuyên môn ngủ quên. Mà hãy mà nói về cái ngày nghỉ là bắt đầu là sức sống. Thành ra đây là một cái hình như là một cái bệnh mà bây giờ thanh thiếu niên gặp cái điều này rất là nhiều. Rồi có một số người quý vị thấy không, ở trên cộng đồng, ở trên mạng này cũng vậy. Ban đêm thì thức, ban đêm thì thức và ban ngày thì ngủ. Thành ra quý vị thấy rằng nó rất là nhiều, nó rất là nhiều. Quý vị thấy vậy thì đối với cái mình mà ở gần những người đó, quý vị thấy rằng mình ở gần những người mà người ta thay đổi cái thời gian. Hồi lúc trước chúng tôi cũng nghe một cái vị sư đó nói, một cái vị sư đó nói bây giờ mình tu tập nó cũng giống như cái người ở Sài Gòn, giống như cái người ở Sài Gòn, là không, Sài Gòn nó có mệnh danh là gì quý vị? Sài Gòn bây giờ có mệnh danh là không phân biệt ngày hay là đêm. Có nghĩa là mình tìm được công việc làm ban ngày thì mình sẽ đi làm ban ngày, mình tìm được công việc làm ban đêm mình sẽ đi làm ban đêm. Chứ không thể nào mà bây giờ, đối với cái thời nay, không thể nào mà mình chọn về ngày nhất quyết là tôi phải đi làm ban ngày. Không thể nào mà mình chọn được như vậy. Thành ra cái vị, chúng tôi nghe cái vị sư đó nói là bây giờ mình sống và mình tuy rằng ở trong đời sống tu tập, mình phải làm sao nó giống Sài Gòn. Có nghĩa là không phân biệt ngày hay là đêm. Ví dụ như tối, từ tối tới sáng mình khỏe thì mình sẽ thức, mình đọc sách. Chừng nào mình mệt mình đi ngủ. Rồi ban ngày mình khỏe thì mình dậy mình tu, còn mà mình mệt thì mình cứ ngủ. Chứ mình không có phân biệt là giờ giấc ngày đêm. Thì chúng tôi nghe nói như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng cái vị này chắc đạt đến một cái cảnh giới rất là cao. Có nghĩa là đạt đến một cái cảnh giới rất là cao, có nghĩa thành ra đó thì chúng tôi cũng rất là yên tâm. Cái gì mà lo ngại, tại vì mình cái vị đó có cái sự giỏi lắm. Nhưng mà quý vị biết rằng không ngờ ở đâu mà 1-2 năm sau là cái vị nó hoàn tục. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là cái vị đó là không phải là đạt đến cái cảnh giới cao, nhưng mà tại vì do bị ảnh hưởng, ảnh hưởng con người, ảnh hưởng cái môi trường. Ví dụ như quý vị thấy rằng mình thì có những lúc, có những cái thời mà ví dụ như quý vị đang còn trong cái sự tu tập thì mình phải giờ giấc được đàng hoàng. Nhưng mà có sau này có những người ta bắt người ta công việc nó đi làm nhiều thì có thể rằng người ta sẽ không còn phân biệt được ngày hay đêm, là do cái đời sống mưu sinh vân vân, do cái cuộc sống này kia. Nhưng mà đối với mà mình tu tập á, mà mình nghĩ cái điều đó là nó không có được. Có nghĩa là dù sao nó cũng phải có một cái giờ giấc. Quý vị biết rằng cũng như hồi lúc trước khi mà chúng tôi còn ở dưới chùa Siêu Lý thì ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long quý vị biết rằng nếu mà đêm mà 4 giờ khuya đó mà mình không dậy tụng kinh mình hành thiền nó kỳ lắm. Người này nói, người kia nói, rồi với cái bản thân mình cũng rất là khó chịu quý vị. Rất là khó chịu. Nhưng mà đôi khi, ví dụ như quý vị thấy rằng đôi khi mình tụng kinh, mình hành thiền rồi á, mình nhưng mà cái đêm đó mình thức khuya quá, rồi trong cái lúc đó mình cũng cố gắng mình dậy để mà mình tu tập. Thì sau bây giờ tu tập đó xong rồi, có thể là mình sẽ mình nằm nghứ lại tí xíu, thì cũng không ai bắt gì. Là ở đây ý là chúng tôi nói như sao quý vị? Ý chúng tôi nói rằng là mình ở trong một cái đời sống tu tập hoặc là một cái tập thể đó thì mình phải duy trì cái giờ giấc nó đàng hoàng, mình phải chấp hành cái giờ giấc nó đàng hoàng. Có khi quý vị biết rằng rất là mệt nhưng mà vẫn cố gắng đi dạo một vòng qua chùa để chỉ quý vị, để cho cũng như là mọi người người ta cũng thức, người ta tu như vậy, rồi mình cũng thức mình tu như vậy. Nhưng mà thật sự ra lúc đó, thật sự ra quý vị biết rằng là ở trong tâm và ngay cả cái sắc pháp của con người mình nó rất là mệt mỏi, nó rất như là nó rung mà đi không nổi. Thì quý vị biết rằng sau cái giờ đó tu tập rồi xong này, ai thì người nào khỏe đó thì người ta về, người ta quét dọn cốc liêu. Người nào mà siêng năng hơn nữa thì người ta lấy kinh ra, người ta học thuộc lòng vân vân. Thì mình mệt quá thì mình lúc đó mình nghỉ tí xíu thì cũng không ai nói gì, mà miễn sao cái giờ giấc mình phải chấp nhận. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái điều này sao quý vị? Đối với mình trị được những cái phiền não, cái chi phần mà gọi mà mình thân cận với những cái người mà tốt, những cái người mà có cái sự hiểu biết, nó cũng là một cái chi phần quan trọng để sao? Để làm cho mình tiến hóa. Chứ không thôi mà quý vị thấy rằng nếu mà ở trong chùa mà có, nhất là ở trong chùa, đời sống ngày hôm nay á, chúng tôi cũng tâm sự cho quý vị nghe. Tu, những vị tu sĩ càng ngày chúng tôi thấy rất là càng ít. Là thật sự mình tìm những cái vị sư mà có đồng cái tâm trạng như mình, hoặc là đồng cái chí hướng như mình á, mình tìm rất là ít. Thành ra chúng tôi rất là sợ, mà chúng tôi rất là sợ những cái vị nào có những cái tư tưởng, ví dụ như là có những cái tư tưởng như mà chúng tôi vừa kể cho quý vị nghe đó. Mình sống ở trong cái cuộc tu mình cũng giống như là dân Sài Gòn, không còn phân biệt ngày và đêm. Có nghĩa là thí dụ như là tối mình muốn thức mình tu tới sáng cũng được, rồi sáng mình mệt quá mình đi ngủ tới chiều cũng được. Thì chúng tôi rất là sợ những người có những cái tư tưởng đó. Tại sao vậy? Vì khi mà có những cái tư tưởng đó, rồi cái vị đó sẽ truyền truyền cho vị này vị kia, truyền cứ truyền nhau như vậy á, thì lâu ngày thì sao vậy? Ngay chỗ đó nó thành rối luôn. Có nghĩa là ở trong chùa mà nó ai người thức buổi sáng một người á, thì một người thì làm việc đó là ban đêm, một người làm việc ban ngày, đúng không? Thì nó sẽ bị xáo trộn hết. Vậy thì quý vị thấy rằng ở gần những cái người đó rất là nguy hiểm. Còn đối với việc trừ cái sự phiền não, mình phải ở gần những cái bậc thiện tri thức để chi, để chúng ta càng ngày chúng ta càng sớm diệt trừ được những cái phiền não. Vậy thì đối với cái hôn thị cái này á, mình cũng đừng có coi thường. Có nghĩa là sao vậy? Vì hồi nãy chúng tôi nói đến quý vị là nó sẽ là một cái người bạn đồng hành của chúng ta rất là lâu năm rồi, nhưng mà chúng ta chưa có nhận ra nó. Thì ngày hôm nay á, chúng ta nhận ra được á, thì chúng ta phải muốn không có bị cái này nó chi phối mình, thì mình phải coi về quan nghi của mình, hoặc là cái sự tác ý của mình, hoặc là cái sự thân cận của mình, hoặc là mình có một cái nơi ở, cái phòng mình ở mình phải thoáng mát, nó thoáng mát, nó sạch sẽ. Chứ quý vị thấy rằng mình ở mà tối tối u u vậy thì nó sẽ làm sao vậy? Nó làm cho mình dễ buồn ngủ, rất là dễ buồn ngủ. Rồi kế tiếp thì nói về chạo hối cái. Chạo hối cái có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là cái sự bồn chồn, cái sự bất tức của tâm, cái sự bồn chồn, cái sự bất tức của tâm. Hoặc là quý vị thấy rằng có những cái lúc đó chúng ta tu tập mà tâm của chúng ta tự nhiên nó chạo lên một cái gì đó. Quý vị biết đó, cái tâm mình nó chạo lên có nghĩa là sao không? Có nghĩa là một cái điều gì đó cứ một cái điều gì nó sinh lên, nó sanh lên ở trong tâm của chúng ta. Nó chạo có nghĩa là nó nổi lên, có nghĩa là tâm của chúng ta đang tu tập một cái đề mục gì đó chúng ta, mà cái phiền não đó nó cứ chạo lên, nó cứ sanh khởi ở trong tâm của chúng ta. Thì tại vì sao? Tại vì chạo hối cái á, ở đây á, nó có cái chạo hối cái ở đây á, có nghĩa là nó có hai cái phiền não nó sanh lên. Có khi á, là chúng ta thấy rằng có khi á, là tự nhiên á, chúng ta ngồi chúng ta cái phiền não gì đó nó sanh lên ở trong tâm của chúng ta, rồi chúng ta hối hận, chúng ta hối hận. Ví dụ như cái trường hợp như nè, quý vị thấy rằng có lần đó mình có cơ hội mình đến cái chùa đó, nhưng mà mình thấy người ta hành thiền nhưng mà mình không hành thiền, hoặc là mình thấy người ta học mà người ta học mà mình không vô, mình nghe mình học theo luôn, và mình nghe giảng theo. Rồi bây giờ mình về lâu ngày tự nhiên mình nghe người ta nhắc tới cái đó, cái mình mới hối tiếc, mình mới nói hồi lúc trước mình cũng đã đến ngay chỗ đó mình thấy như vậy, nhưng mà phải nói rằng là tiếc rằng hồi lúc đó mình không biết. Nếu mà mình biết thì mình vô mình học ở trong những cái ngày đó, rồi bây giờ mình cũng biết được cái điều đó. Thì có nghĩa là ở đây chúng tôi đang nói về cái gì? Vì chúng tôi đang nói về cái sự tu tập, cái tâm của chúng ta trong đó. Quý vị, mình đang tu tập thì cái điều gì nó gợ lên ở trong tâm mình, nó làm cho mình khó chịu, nó làm cho mình có sự cũng như là hối tiếc, thì cái trạng thái ở trong tâm của mình như vậy á, là mình đang bị cái chuyện cái chạo hối cái, chạo hối cái nó đang ngự trị ở trong tâm của chúng ta. Thì khi mà như vậy thì gọi là chạo hối cái. Cái điều này chúng tôi nghĩ rằng nó cũng sanh khởi trong tâm của mình hoài. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những lúc mà chúng tôi cũng có sự hối tiếc, chúng tôi có sự hối tiếc tại sao mà hồi lúc trước mình đi học Phật pháp này nè, thì ngày nào mà mình học xong cái môn đó xong mình không về, mình quyết tâm mình học thuộc lòng hết. Nếu mà hồi trước mình mà có lập tâm như vậy thì ngày hôm nay mình đâu có cần sách vở nữa. Thì có khi tự nhiên ở trong tâm của chúng tôi nó cũng có sự mà nó nhớ là những cái điều đó và nó có cái sự như là hối tiếc. Hoặc là quý vị thấy rằng hồi cũng như đối với cái đời sống ở bên ngoài đi, hồi xưa chúng tôi bây giờ chúng tôi tu tập chúng tôi cũng lâu lâu nó cũng khởi lên cái tâm gì nè. Mình có cái sự hối tiếc đó, là hồi lúc mình còn ngồi trên cái chiếc ghế của nhà trường, mình không cố gắng mình học để mà mình đạt được cái trình độ sư phạm. Thì nếu mà ngày hôm nay mà mình tu á, mà mình có cái trình độ sư phạm thì sao quý vị? Thì có thể mình đọc một cái quyển sách nào đó, mình sẽ viết, mình sẽ tóm tắt, mình làm một cái giáo án mình giảng, mình giảng dạy do cái sự sắp đặt của mình. Thì những cái sự mà những cái kỳ não đó nó khi mà mình ngồi mình tu tập hoặc mình làm việc, thì những cái trạng thái mà nó có cái sự hối tiếc về một cái điều gì đó là nó khởi lên trong tâm của chúng ta, là lúc đó chúng ta biết được là mình bị cái chạo hối trái này, cái chì trái này nó đang ngự trị ở trong tâm mình. Quý vị thấy rằng á, khi mà mình nghe những cái từ này á thì mình thấy nó lạ, nhưng mà khi mà mình hiểu ra nó thật sự ra đó là nó là cái người bạn đồng hành ở trong tâm của mình rất là nhiều. Có nghĩa là ở trong đời sống của chúng ta ai cũng vậy, ai cũng có một cái điều gì đó hối tiếc. Nhưng mà mình mà hối tiếc cái, có người hối tiếc cái điều thiện, có người hối tiếc cái điều bất thiện, quý vị. Thí dụ như đối với những người mà người ta yêu thương nhau vân vân, rồi người ta xa nhau vân vân, rồi người ta có nhớ lại những cái điều đó, rồi người ta như là người ta tiếc, người ta tiếc tại sao lúc đó mình không như thế này, thế đó, mình không như thế này, không như thế kia, thì cái đó nó cũng là chạo hối cái, chạo hối cái nó sanh khởi ở trong tâm của một cái vị đó. Vậy thì cái chạo hối cái này á, mình muốn trị cái chạo hối cái này á, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta cũng phải có cái chúng ta phải có cái sự nghe nhiều học rộng, chúng ta phải có cái sự nghe nhiều học rộng, quý vị, thì chúng ta mới phân biệt rõ được, mình mới phân biệt rõ được, thì mình mới trị bệnh nó được. Còn nếu mà chúng ta không có chúng ta không chịu nghe nhiều học rộng á, thì chúng ta không thể nào chúng ta không thể nào mà chúng ta dứt trừ được cái này. Còn có nhiều khi á, ngoài cái sự nghe nhiều học rộng mà chúng ta còn phải chi nữa, quý vị, còn phải đặt chúng ta phải đặt những cái câu hỏi đó lên, có nghĩa là chúng ta phải đưa những cái vấn đề đó lên để chia sẻ, để phanh phui, để tìm hiểu, thì nó mới nhờ cái sự tìm hiểu như vậy mà chúng ta dứt được cái chạo hối cái. Và một điều cần nữa là chúng ta, nếu mà chúng ta muốn mà cái chạo hối cái này nó sẽ sớm được đoạn tận ở trong tâm của mình, thì mình phải tu tập. Mà trong cái sự tu tập đó, chúng ta phải hiểu về kinh và lực, có nghĩa pháp và lực, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là mình học cái đề mục đó, mình học cái đề mục đó một cách kỹ càng, rồi mình phải cố gắng mình tu tập, thì lúc đó chúng ta mới đủ kinh nghiệm để mà chúng ta diệt được cái chạo hối trái này. Dạ, xin lỗi, chúng ta sẽ diệt được cái chạo hối trái, đúng rồi. Dạ, đây là cái đây là cái truyền cái đây là cái truyền cái thứ tư. Cuối cùng là cái truyền cái thứ năm. Cái truyền cái thứ năm thì quý vị biết rằng gọi là hoài nghi cái. Hoài nghi cái này là nói về cái sự mà cái sự ngờ hoặc hoặc là cái sự phân vân lưỡng lự nó sanh khởi trong tâm của chúng ta. Thì như vậy gọi là hoài nghi cái. Còn có những cái điều mà hoài nghi hoài nghi mà tu tập thì cái điều đó nó chúng ta không cần quan tâm. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình hoài nghi rằng không biết rằng đêm nay mình ngủ chút nữa nó có mưa không, nó mưa mình ngủ nó mát, mình cũng biết có mưa để mình đóng cửa sổ vân vân, thì những cái hoài nghi đó nó không có nhầm nhòi hết. Còn đối với cái hoài nghi trái ở đây là nói đến những cái điều mà hoài nghi mà nó sanh khởi trong tâm của chúng ta, có nghĩa là thí dụ như quý vị thấy rằng mình tu mà mình cứ bị hoài nghi cái gì vậy? Hoài nghi về ân đức Phật, hoài nghi về ân đức Pháp, hoài nghi về ân đức Tăng, hoài nghi về về những cái ví dụ như hoài nghi về giới, về định, về tuệ, hoặc là hoài nghi về quá khứ hoặc là vị lai, vân vân, thì những cái hoài nghi này nó rất là quan trọng, quý vị. Những cái hoài nghi này nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như giờ mình thấy cái ân đức Phật đó, mình không biết cái ân đức Phật có phải thật sự là như vậy không, hay là ai mà người ta viết vô, ai người ta viết vô á, người ta thay đen đổi trắng ở trong đó, thì thật hoặc là cái lời dạy của đức Phật hoặc là cái sự thành tựu của chư tăng, thì quý vị thấy rằng cái điều này, cái hoài nghi này, cái sự hoài nghi này là nó là vô ích. Tại sao? Tại vì những cái ân đức Phật á, mình không bao giờ mà mình biết được một cách tường. Mà nếu mà ai mà suy nghĩ đến cái này nhiều quá thì nó sẽ sao, thì nó sẽ làm cho chúng ta bắn vào mà chúng ta tu tập không được. À, vậy thì những cái điều này á, đối với ân đức Phật á, ân đức Pháp và ân đức Tăng á, thì chúng ta phải sao? Thì chúng ta đừng nên hoài nghi. À, chúng ta thấy rằng mình tu tập cái lời dạy đó nó dẫn đến cái sự an vui không? À, dẫn đến cái sự an vui thì chúng ta sẽ tu tập. À, chứ mình đừng có hoài nghi là những vị đó còn phàm tăng hay là thánh tăng vân vân, cái điều đó nó không có cần thiết. Bây giờ mình đang bị những cái ngọn lửa tham sân si nó đang đốt, nó đang thiêu nóng mình, thì mình ráng làm sao mình dập tắt được những cái ngọn lửa đó là cái điều đó là điều cần thiết. Còn những cái vị đó là có đắc thiệt hay là không đắc thiệt vân vân thì cái điều đó nó không quan trọng. Chúng ta phải nghĩ ở trong tâm của chúng ta như vậy. Còn như thế nào mà được gọi là hoài nghi về quá khứ vân vân, thì hoài nghi về quá khứ có nghĩa là mình không biết là trước đây cái đời sống trước đây mình có sân làm cái chúng sanh nào đó hay không, hay là tự nhiên là đời nay ngẫu nhiên là mình xuất hiện ở trong cái cuộc đời này, thì cái đó gọi là hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về tương lai, hoặc là hoài nghi về hiện tại vân vân. Thì những cái điều hoài nghi này nó không có đem đến cái lợi ích cho chúng ta, mà nó đem đến cái gì quý vị? Đem đến cái sự tai hại. Thành ra do như vậy á mà chúng ta không nên để những cái hoài nghi đó nó sanh khởi ở trong tâm của chúng ta. Chúng ta không nên để cái những cái hoài nghi đó nó sanh khởi như vậy. Như vậy thì á, đối với cái sự mà mình muốn mà diệt được cái hoài nghi này á, thì sao vậy? Mình phải có cái sự khéo trắc ý, hoặc là như lý trắc ý á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái điều đó như hồi nãy chúng tôi trình bày với quý vị. Những vị tăng đó gọi là phàm tăng và thánh tăng, những cái điều đó mình không nên hoài nghi. Mình cứ lo mình tu tập là mình sẽ đạt đến, mình đi đúng đường, mình tu tập đúng cách vân vân là mình sẽ đạt đến cái trạng thái đó. Ví như mà con gà mà nó ấp trứng đúng cách thì tự nhiên con gà trong trứng con gà con nó sẽ tự nó phá cái vỏ trứng để mà nó chui ra ngoài. Thành ra chúng ta tu tập, chúng ta có sự khéo tác ý, khéo tác ý một cách đúng đắn, thì cái trạng thái đó nó sẽ đến với chúng ta. Thành ra đối với cái sự hoài nghi này, chúng ta phải có cái sự khéo tác ý, hoặc là chúng ta phải tác ý đến với nhiều một cái cách nào quý vị. Có nghĩa là những cái điều nào đúng chúng ta chấp nhận đúng, điều nào sai chúng ta chấp nhận sai. Chúng ta không có để ở cái trạng thái mà nó lưỡng lự, hoặc là cái trạng thái ở giữa nữa. Rồi cái điều nào mà có tội chúng ta chấp nhận có tội, không tội chúng ta chấp nhận có tội, thì đây là những cái cách để mà chúng ta dần dần chúng ta trừ diệt cái hoài nghi, cái hoài nghi cái. Vậy thì năm cái pháp truyền cái này, tại sao mà đời sống chúng ta không được an vui, hoặc là chúng ta không đắc được thiền định đạo quả, là do năm cái truyền cái này nó ngăn trở, nó ngăn chặn chúng ta, nó làm cho chúng ta không đắc được thiền định đạo quả. Vì vậy mà năm cái truyền cái này được tiếp vô cái phần mà gọi là năm cái pháp cần phải đoạn trừ. Thì kính thưa quý vị, cái thời gian ngày hôm nay là cái thời gian điểm thuyết của chúng tôi cũng bất ngờ, nên chúng tôi cũng cố gắng trình bày. Bây giờ thì cái chi pháp thì nó đã đủ, và cái thời gian thì nó đã lố rồi, mà chúng tôi đã thấy được sư phụ Tại Siêu vào và có thượng tọa Pháp Đăng nữa, nên chúng tôi xin được dứt lời ở trong cái bài giảng này. Để lại cái phần thời gian sau này để chư tăng thảo luận với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng, kính chia điều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa ba, như là chư thiên của trời Đức Thích và chư thiên Chư Đại Chư Vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này càng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều tất cả chúng sanh trình bày dưỡng rồi quan hỷ tòa lãnh đồng điều nhau ta phải nam mô Bụt Đà Giá. Và bây giờ thì con không biết thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy hay không. Con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ đặt một câu thảo luận đến thượng tọa Tỳ Siêu. Để con xin phép con uống một miếng nước, con nghĩ tí xíu rồi con sẽ quay trở lại với phần điều hợp. Và con thỉnh thượng tọa Pháp Đăng quan hỷ đặt một cái câu thảo luận đến sư phụ Tỳ Siêu, rồi con sẽ quay trở lại liền. Dạ, con cảm ơn thượng tọa Pháp Đăng.
thầy nhé, Nam Mô Tham Ma nhé, Nam Mô Tham Ma nhé. Nên là cái vấn đề em được tập được các thực tập. Cái vấn đề chúng ta được chiêu, được mình làm được tập tập được người tu tập được ta. Thì giờ lại tập người tu giả tập tử. Rồi khi em phải dạy mọi người tập tính. Bây giờ thì tôi xin hỏi thầy tập được chiêu một câu với thầy tập ở trong rừng không? Hôm nay học về năm cái pháp tiền trái. Nhưng câu hỏi thì đó thì chỉ tìm như nó tham đó, thì có tham thô tham tố. Nhưng mà hoài nghi thì cho có thô có tế hay là phóng vật có thô có tế không? Con tỉnh thì đó cho cái câu thảo luận này hoặc là thân thì nghe có thân thô thân tế, tại sao cái phân biệt như vậy mà lại sao? Hoài nghi hay là phóng vật thì lại không có. Nếu có thì có như thế nào, cũng tỉnh đừng đòi chia sẻ cho con có lực chứng nhất.
Nam Mô Bụt Thầy nha. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hôm nay thì sau khi dạy ở học viện ra, chúng tôi có đi lên Củ Chi lo chỉnh sửa cái tượng của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, cho nên nó về trễ không có vào trong được. Mãi cho đến giờ này chúng tôi mới tham dự cái buổi thảo luận. Trước hết thì xin cảm ơn chị em đại đức Pháp Tính đã điều phiết giảng cho bài học ngày hôm nay cùng với đại thừa tổ Pháp Đăng đã có mặt để thảo luận. Qua câu hỏi của thượng tọa Đăng thì chúng tôi được xin trình bày, xin được trình bày cái ý nghĩa và phiền não gọi là phiền não thô và phiền não tế. Chúng ta có nhiều cách để chúng ta gọi cho cái phiền não thô và phiền não tế. Những mức thiện pháp nào mà là đất đề ná và hạt tắc và thầm ma là những cái phiền não hay là bất thiện pháp. Bị đoạn trừ bởi sơ đạo, tức là tu đồ quần đạo đó, thì chúng ta phải hiểu đó là cái phiền não thô. Và những cái phiền não hay bất thiện pháp nào mà thuộc bậc hữu học đoạn trừ á, thì tức gọi là Savana với Bhattapathama, trong đó có cái phần đoạn trừ phiền não như là dục ái và sân, thì do bậc tu Tư Đà Hàm giảm nhẹ, bậc A Na Hàm đoạn trừ, thì cái đó cũng kể như phiền não sân, phiền não thô. Năm hạ phần thiết xử, thân kiến và nghi với cấm thủ dục ái và sân được gọi là phiền não thô. Còn năm thượng phần với sử là sắc, cái vụ sắc thì anh nào cũng dần vụ minh, thì đó là phiền não vi tế, chỉ đến bậc A-la-hán mới đoạn trừ được. Đó là một cách thứ nhất để chúng ta nhận định cái phiền não thô và phiền não tế. Cái trường hợp thứ hai, chúng ta phân định phiền não thô và phiền não tế. Những cái phiền não nào mà nó biết cảnh thuộc về cảnh dục giới thì cái phiền não đó gọi là phiền não thô. Như là tham thì có tham cảnh sắc, cảnh thinh, ái sắc, ái thinh, ái hương, ái vị, ái xúc, thì đó là cái phiền não thô. Ái đó thuộc về nào? Phiền não thô. Sân thì đương nhiên có phiền não thô rồi, bởi vì sân nó cũng biết cái cảnh sắc thinh khí vị xúc là những cảnh xấu, anicca ramana. Đó là cái trường hợp thứ hai mà chúng ta nói đến phiền não thô và phiền não tế. Những phiền não nào mà nó sanh khởi biết cái cảnh danh pháp, cái cảnh dục giới đã qua của quá khứ và vị lai thì đây là phiền não tế. Đó là trường hợp thứ hai mà chúng ta phân định cái phiền não thô và phiền não tế. Còn trường hợp thứ ba, khi mà chúng ta nói đến phiền não thô và phiền não tế thì ở đây chúng ta dựa trên cái cơ sở ba hành và chân tánh. Nếu như mà những phiền não nào mà nó dẫn đến thân hành ác, khẩu hành ác và ý hành ác thì cái đó chúng ta gọi là phiền não thô. Còn những cái phiền não nào mà nó chỉ mới có bộc phát dưới cái dạng gọi là cittapada, hay là tâm sân khởi, thì ở đây chúng ta gọi là phiền não tế. Chúng ta nói về cái khía cạnh đó dựa trên cái bài kinh mà gọi là Sivitapa. Sivitapa Sutta là kinh nên hành trì, không nên hành trì đó. Có thân hành, khẩu hành, ý hành thuộc bất thiện pháp thì không nên hành trì. Tâm sân mà thuộc về bất thiện pháp không nên hành trì. Có người thắc mắc rằng giữa cái trường hợp mà ý hành và tâm sân khác nhau như thế nào, thì ở đây chúng thì ý hành tức là cái tư tưởng mà do phiền não chi phối, nó đã thành phẩm khi mà tham gọi là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, nó đã hình thành dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, thì trường hợp đó chúng ta gọi cái phiền não tham sân này nó thuộc về thô. Còn nếu mà chỉ khởi lên, mới chỉ nhớ khởi lên chứ nó chưa có hình thành ý hành hay ý nghiệp, thì trong trường hợp này gọi là phiền não tế. Chúng ta cứ luận theo đó mà chúng ta nói. Thì chúng ta sẽ biết được cái mức độ gọi là phiền não thô và phiền não tế. Có đến 5 phiền cái. Thì ở đây, như chúng ta biết rằng cái gọi là tamachanda, dục cái, hay là yapada nivasana là sân độc cái, thì cái đó nó thuộc về phiền não thô rồi. Còn khi mà chúng ta nói đến cái khuôn thị cái, trợ hố cái và quầy duy cái này nó thuộc phiền não tế, bởi vì ở đây khi mà những cái phiền não nó sinh khởi, chúng ta khó tìm, khó thấy được, khó nhận biết được, không phải giống như là tham sân. Cho nên tham sân thì có thô có tế là dựa vào ba cái sự kiện kia. Còn đối với phiền não như là hoài nghi, hôn trầm, thị miên, trạo hối thì có đó thuộc phiền não tế, bởi vì những cái phiền não đó nó bắt cảnh ngoại phần, nó bắt cảnh nội phần, nó có bắt cảnh ngoại phần được. Ở đây thưa quý vị, còn một cái cách khác để chúng ta nói, thì những cái phiền não nào mà nó trở thành cái pháp chướng ngại cho thiền định và đạo quả, thì cái phiền não đó gọi là phiền não thô, năm pháp phiền tán, ngại tinh thần, nó chướng ngại cái sự tu tiến, cho nên gọi là phiền não thô. Thí dụ một vị đắc thiền thì tham đi tà mà thuộc về ác sắc hay vô sắc vẫn còn, người ta mơ tưởng đắc thiền xong, người ta mơ tưởng, người ta thiết tha với cái cảnh giới phận thiên, tham cầu cái cảnh giới phận thiên, thì cái này không đến nỗi bị quả thiền. Nhưng mà một vị sau khi đã chứng thiền định sắc giới vân vân, mà nếu mà vị đó khởi lên dục nhiễm, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, khởi lên dục tình, thì đây là nguyên nhân làm cho thiền bị hoại. Thí dụ như trường hợp Đề Vệ Đắc Đa sau khi đắc thiền, nếu mà không có tư duy mà liên hệ đến danh và lợi dục vọng, mà chỉ khởi lên cái sự kiêu mạn về thiền chứng của mình, thì không đến nỗi là bị hoại thiền. Nhưng mà vì khởi lên tham vọng cho nên bị hoại thiền. Một vị đạo sĩ nọ sau khi đắc thiền có thần thông, nhưng lúc mà dùng thần thông bay về kinh thành Varanasi và hoàng cung, lúc đó hoàng hậu đang ngự trong nội phòng, thấy đạo sĩ xuất hiện liền đứng dậy, thì vì vội vã hấp tấp cho nên y phục nó đã rơi xuống và để lộ thân thể trước mặt vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ đó bị dục nhiễm mà bị hoại thiền, cái trường hợp đó gọi là phiền não thô. Phiền não thô. Còn nếu như mà chỉ khởi lên cái sự kiêu mạn ở trong tâm tham ly tà, hoặc là khởi lên ái sắc ái vô sắc, thì trong trường hợp này nó không có là nguyên nhân để đưa chúng hoại thiền. Thì trường hợp này chúng ta gọi là phiền não tế, tham sân, phải phân biệt như thế đó. Và ở đây thưa quý vị, chúng ta thật khó phân định được cái nào thuộc về thô, cái nào thuộc về tế, bởi vì tùy theo cái tác động của phiền não đó đối với thân hành, khẩu hành, ý hành như thế nào, nó mới đưa đến kết luận. Chứ còn khi mà chúng ta chỉ nói qua bằng cách là chúng ta đưa ra một cái tiêu chuẩn, thì trường hợp này nó không hẳn là chính xác. Cho nên ở đây chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi này một cách chung chung, để chúng ta các bậc thiện trí thức có thể nhận xét và suy đoán cái trường hợp nào là phiền não thô, trường hợp nào là phiền não tế. Và đó là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của Thượng tọa Pháp Đăng vừa nêu. Và bây giờ thì trong thời gian mà chờ đợi để Đức Phật tính, nghỉ ngơi uống nước một chút để giải lao. Chúng tôi xin được hỏi về Đức Phật Đăng, Thượng Tọa Pháp Đăng một câu. Sau khi Thượng Tọa Pháp Đăng đã trả lời cái câu này thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính quan hỷ điều hợp tiếp tục. Thượng Tọa Pháp Đăng, tôi xin hỏi cái câu hỏi này nè. Chúng ta nói đến ba nhân bất thiện, trong đó có nhân chân ưng là sân, gọi là đô sát, mù lát. Còn khi mà chúng ta nói đến triền cái đó, thì chúng ta dùng cái từ, chúng ta thấy ở trong kinh dùng cái từ gọi gia phá đá là sân độc. Như vậy thì giữa cái phiền não sân và cái pháp sân độc triền cái, nó có cái sự khác biệt với nhau như thế nào? Thì xin tỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ giải thích và phân định cho Phật tử được rõ. Nam mô Thầy ạ.
Dạ. Bằng cái bản lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Phật, bản lễ chúng ta được chưa? Được bản lễ Phật tính được của chúng ta. Thì giờ này tôi đi được bản lễ tự. Trong cái phần này thì cái gì cũng có thể hiểu như là cái câu của Thượng Tọa từ xưa vừa nói là thô và tế. Tân là nói chung, tân độc cái là nói riêng, hay là nói những cái tính chất là nó đã biểu hiện. Sân thì nó mình nói chung, nhưng mà cái sân độc á nghĩa là giống như là một cái hành động mình đã như là đốt nhà hoặc là hành động mình giết người rồi đó. Thì cái trạng thái nó nặng nề hơn thì gọi là sân độc cái. Còn sân á là dạng trạng thái thì cái gì, cái sân nó có ở trạng thái như là gây rất hối hận, mình gây rất hối hận, nó cũng là trạng thái sân, nhưng mà nó ở với trạng thái hối hận. Xanh nó có trạng thái của biển lạnh keo kiệt. Xanh nó có trạng thái của tật đoán. Nhưng cái xanh mà có trạng thái quỷ diệt đó, cái xanh có trạng thái quỷ diệt như là giết hại chúng sanh hay là đánh đập hành hạ chúng sanh thì mình gọi là xanh độc. Bởi vì do cái điều mà làm tổn hại đến chúng sanh. Còn cái chuyện mà sân á, nhưng mà trạng thái gây rất khó hận á. Ví dụ mình thấy mình khó chịu, mình gây rất á, là mình nhớ lại cái chuyện mà tại sao chuyện ác mình làm, mà cái chuyện gì mình không làm. Mình đã làm rồi đó, là lúc bây giờ mình có tâm sân, nhưng mà mình nhớ lại thì nó lúc giờ nó làm một cái trạng thái, một cái hành động mà mình gọi là mình giết hại chúng sanh á, thì nó là cái trạng thái sân độc cái. Nhưng mà khi mình nhớ lại, mình gây rất cái chuyện này khác. Nên quý vị thấy sân là dùng cái từ gọi là dùng chỉ chung cho nhiều cái trạng thái. Sân là cái trạng thái nóng nảy khó chịu thôi. Nhưng mà khi mà sân độc cái là một trạng thái mình đã hành động. Đã hành động mà đưa đến cái sự giết hại chính sân. Nên nó giống như sân tội thì có nhiều loại tội. Tội thì nó chung như cái tội giết người. Và cái tội mà nghĩa là tội nhẹ như là tội... tội mà chặt chẽ người ta như thế nào. Thì chúng ta thấy Đức Phật thì nói đến cái sân và cái sân độc cái. Sân là chỉ cái chung, nhưng mà cái sân độc cái là muốn chỉ cho cái hành động mình, như là mình đốt nhà người ta hoặc là mình giết hại người ta, thì nó trở thành một cái trạng thái nặng nề. Cái hành động nó mang cái quả báo đau khổ. Còn chúng ta biết bởi vì cái tật đó, ví dụ mình có cái tật, nghĩa là mình có một cái tật đố nào đó, mình ganh tị người ta. Thì nếu mà mình chỉ nói tính cách mình nói nó móc đối với này cái nọ ta thôi, thì trạng thái đó thôi. Hoặc là cái trạng thái của lạnh là mình có mình không biết cho người ta, ta phải điểm hạnh ca thiệt thì nó cũng là cái tâm nhưng mà do cái trạng thái nó đang đọc tâm độc đọc tâm độc tạng bởi vì tâm độc tạng muốn nói đến cái trạng thái của mình nóng nảy thân tâm và mình đã tổn hại chúng ta thì mình hiểu là cái từ mà là độc á nó là cái trạng thái của cái hủy diệt đấy là thường thường nó xúc độc lên độc tiễn là gì dễ dàng nghĩa là đâm vào người mình gây cho mình tổn hại mình chết thì cái thân độc cái cũng nói đến là cái trạng thái mình hủy diệt một đối tượng nào đó còn cái trạng thái thân thì nó có nhiều cái trường hợp chỉ là một sự ngấm ngầm trong tâm thôi một cái sự gây rứt trong tâm một cái sự hối hận trong tâm một cái sự ganh tị trong tâm gì đó hoặc là thể hiện nhưng mà chưa có mang cái sự quá mức độ thành ra khi mà chúng ta thấy về khi mình nói với cái trở hữu tâm sân á thì có tâm sân vô trợ và hữu trợ nó có cái bốn cái tâm trở đồng sân hay đồng sân đó là tật lận hối tâm tật lận hối nên sân á là trạng thái mà nó hợp với tâm sân thì nó tạo thành cái sự dữ tợn nhưng mà cái khó chịu kia đó nó tâm khởi thì mình chỉ khó chịu trong tâm thôi thì nó là nghĩa là mình cái lần đó là chỉ tôi rất khó chịu trong tâm thôi thì nó là một cái trạng thái là mình hối tiếc cái chuyện gì thì mình không làm thì tùy mình bỏ qua mình không làm thì mình nhớ lại những chuyện đó mình cũng là cái tâm sân nhưng mà trạng thái hối hận bởi vì quý vị thấy sân mà nói trong A Di Đà mà thì nó không có đơn thuần như mình tưởng bởi vì sân nó có sân vô trợ sân hữu trợ vô trợ nghĩa là sân có trợ từ thân từ khẩu từ ý còn sân hữu trợ là có trợ được thân từ khẩu từ ý nhưng mà hai tâm sân nhá thì nó sân ra bốn tâm trợ khi mà có mặt của nó là sân về tật lần hối như vậy thì mình thấy rằng để biết tập mình biết được cái trạng thái tâm của chúng ta nên khi nó sân ở chung thôi nó tội nhưng mà khi nó đến cái tội giết người thì cái tội này quá nặng rồi hay là cái tội này đốt nhà cái tội này bỏ thuốc độc hại người ta hay là cái tội này nghĩa là đột người ta thả xuống sông thì cũng nghĩa là cũng cái tội nhưng mà cái tội này nó nghiêm trọng hơn thì mình gọi là sân độc cái còn khi mà mình nói đến cái trạng thái là sân là trạng thái nói chung là trạng thái nói chung mà nó có nhiều cái biểu hiện trong cái trạng thái đó đây rất khó nhận hoặc là mà ít chỉ đoạn trẻ hoặc là cái kiệt điểm lạnh hoặc là cái tật đó thì nó tùy theo nhưng mà chúng ta hiểu cái trạng thái tâm của chúng ta thì nó có nhiều góc độ mà Đức Phật ngài biết được những góc độ đó nên nó có phân biệt lên đang ra như vậy thì khi mà chúng ta hiểu giống như là nãy mình nói nó tâm nó có tâm kho tâm tế như chúng ta nói cái gì đó chúng ta hỏi đặt cái câu hỏi để quý vị thấy nếu mình học những cái bài pháp mà mình học mà mình khai thác từ cái góc độ này góc độ kia thì mình cũng rất là nhiều dù mình có học đi học lại nhiều lần nhưng mà mình khai thác nhiều cái khía cạnh đó thì mình thấy cũng là cái bài học này nhưng mà mình sẽ thấy cái trạng thái liên quan của nó khác nếu mà mình biết được những cái chi pháp biết những cái trạng thái tâm nên thường thường quý vị thấy cái kinh Đức Phật này nó cũng cái câu hỏi đó mà nếu mà ngài đó là Phật người ta phải trả lời từ ngày này qua tới ngày kia nhiều ngày như vậy nếu mà ngài đã hiểu được cái trạng thái cái câu hỏi mà Đức Phật đã hỏi rồi thì ngài sẽ trình bày nhiều góc độ để quý vị thấy rằng khi mình nói đến Phật giáo ví dụ nói đến tham sân si thì chỉ nói đơn giản như thôi chỉ là tham á thì nó có cái thân ác nghiệp nó có sắc tâm trộm cắp tà dâm sắc tâm trộm cắp tà dâm còn cậu ác nghiệp nó có nó ác cái tâm thật tiêu dệt nó như ý ác nghiệp nó có tham ác sân ác tà kiến ác thì quý vị thấy cái ý ác nó trở thành kinh khủng bởi vì khi mà có tham ác sân ác tà kiến ác đó là những cái trạng thái mà có thể nó gây ra cái tâm nó mạnh yếu tùy theo cái tâm ác đó nó tới mức độ nào thì khi mà chúng ta thấy vậy thì chúng ta mới thấy rằng Phật giáo nó trình bày thân chúng ta chỉ có ba cái việc làm là sắc tâm trộm cắp và tà dâm thôi nhưng mà nhìn vào biết bao nhiêu cái trạng thái người ta phạm tội bên ngoài lực bộ lực tâm ra biết bao nhiêu cái hành vi tạo tội nhưng mà Đức Phật ngài cũng biết được cái trạng thái tâm của chúng ta như vậy nhưng mà gồm tin vô để mình nói tất cả những gì liên quan mà đến của cải đều là trộm cướp bởi vì quý vị thấy người ta trộm cướp có nhiều cách, nhờ người khác lấy, hoặc là mình hù dọa người ta lấy, hoặc là mình dùng quy quyền áp chế người ta lấy, hoặc lấy bằng cách này cách kia. Nhưng mà nói chung vào nó là trộm cắp, và chung vào như vậy và giết hại bằng nhiều cách. Ví dụ mình kích thước người ta chết, mình đầu độc người ta chết, mình xúi dục người ta chết, mình khen tặng người ta chết, hay là mình bỏ thuốc cho người ta chết, hoặc là mình ngấm ngầm hại người ta, lâu ngày người ta chết. Thì tất cả những cái trạng thái đó gọi chung gọi là thân nghiệp, là cắt thanh thôi. Nên đừng cười, quý vị thấy trong Phật giáo phân biệt ra cắt thanh đó thì có nói chung cho cái thân chúng ta là có cái nghiệp cắt thanh đó. Nhưng mà nhìn vào nhiều cái khía cạnh thì nó rất là nhiều khía cạnh, và tùy theo cái khía cạnh đó mà nói lên cái tội nặng tội nhẹ. Ví dụ chúng ta thường nghe nói là cái đối tượng nó mình phạm đến, cái đối tượng nó là diện bậc thánh. Nếu là bậc thánh càng ông tập thì cái đối tượng đó mình phải chịu nhiều cái quả báo. Còn cái đối tượng đó là người mà không có tu hành một cái chúng sanh tội lỗi thì nó lại cái nghiệp quả chúng ta nó lại bơi đi, nó lại ít đi. Thành ra khi mà chúng ta hiểu cái sanh và cái sanh ác nó cũng giống như sanh ở chung thôi. Nhưng mà sanh ác là muốn nói đến cái trạng thái mà đã hủy diệt đối tượng, giết hại đối tượng. Ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trả lời như vậy, không biết có ý nhắc cái ý của Thượng Tọa hay không. Nếu mà có cái gì muốn trình bày thêm thì con xin Thượng Tọa, nếu không thì mời Phật tính tiếp tục cái phần đặt câu hỏi. Vì cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trình bày như vậy, bây giờ thì giải quyết lại cho các bạn.
Nha, yeah, sa thú Phật tính thiên sư Phụ Thích Siêu đã đặt câu thảo luận và Thượng Tọa Pháp Năng đã thảo luận câu vừa rồi. Nha, yeah, bây giờ thì không biết hôm nay room của chúng ta có bản tin hay không. Tôi không có thấy thiết bị MC gửi bản tin. Dạ, yeah. Vậy thì bây giờ thì kính mời đại chúng trong chúng ta sẽ tiếp tục nghe về bản tin. Còn cái phần thảo luận chúng tôi xin kết thúc. Và bây giờ thì tới phần bản tin. Bản tin hôm nay nói về tin tức Phật giáo số 3172 do Sức Như Hoàng chuyển ngữ, nói về Ấn Độ Chư Tăng tổ chức lễ cầu nguyện đặc biệt trong ngày di sản thế giới tại Gaya. Bản tin này sẽ được Phật tử Lan Gia Quyệt trình bày. Bây giờ xin mời Phật tử Lan Gia Quyệt.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3172 do Như Quang dịch. Ấn Độ, Chư Tăng tổ chức lễ cầu nguyện đặc biệt trong ngày di sản thế giới tại Gaya. Gaya, Bihar, India, ngày 9 tháng 4, 2013. Một số đông Chư Tăng Phật giáo đã tổ chức những buổi lễ cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình thế giới và bảo vệ các địa danh di sản thế giới tại Gaya, tỉnh Bihar, Ấn Độ, nhân ngày di sản thế giới. Ngày Di sản Thế giới được tổ chức vào ngày 18 tháng 4 nhằm mục đích tạo sự hiểu biết cho mọi người về di sản văn hóa trên toàn thế giới. Ngày Di sản Thế giới lần đầu tiên được tổ chức bởi Hội đồng Di tích và Địa danh Quốc tế vào ngày 18 tháng 4 năm 1982 tại Tunisia và sau đó được chấp nhận bởi UNESCO vào năm 1983. Chư Tăng và học sinh đã quy tụ về Thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng tại quận Gaya và tham dự buổi diễu hành hòa bình. Nhà sư Ashok Ben nói, hôm nay là một ngày quan trọng vì đây là ngày di sản thế giới. Tất cả chư tăng ni đều quy tụ về đây để tổ chức buổi lễ cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho sự an sinh của thế giới và cho sự bảo vệ địa danh di sản thế giới. Đức Phật sinh ra là một thái tử tại Lumini. Hơn 2600 năm về trước, Ngài đã lìa bỏ vợ con vào năm 29 tuổi để tầm cầu giác ngộ và đã giác ngộ dưới cội Bồ Đề tại Bồ Đề Đạo Tràng tại tỉnh Bihar sau nhiều năm thiền tập. có nhiều địa danh Phật giáo quan trọng. Bồ Đề Đạo Tràng tại Bihar là nơi Đức Phật thành đạo. Sana, nơi Đức Phật chuyển pháp luân. Kusinaga, nơi Đức Phật thở hơi thở cuối cùng. Sanchi tại Madhya Pradesh, trung tâm học hỏi về Phật giáo. Và một số tự viện tại Himachal Pradesh, Sikkim và Arunachal Pradesh. Ấn Độ trong những năm gần đây đang quảng cáo cho nền du lịch Phật giáo, đặc biệt nhắm vào các quốc gia Đông Nam Á như Trung Quốc và Nhật Bản là những quốc gia có số lượng Phật tử đáng kể. Anh tin đến đây là kết thúc con kính thỉnh để Đức Phật tính trở lại là một bức thầy nhé.
Dạ, xa thúng và tri ân đến Phật tử Lan Nghiêm Nguyên đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trường đường nghe, và cũng cảm ơn Phật tử Nghi Quang đã chiếm ngưỡng bản tin này. Nam mô Bụt Thầy nhé. Bây giờ thì qua bản tin thì đã kết thúc chương trình của lớp Phật Pháp Bụt Thầy Thầm Mát. Ngày mai thì như giờ thường lại xin kính mời quý vị hãy quan tập vào rừng lớp Phật Pháp Bụt Thầy Thầm Mát để được nghe thời giảng của chúng tôi là để Đức Phật tính sẽ thiết về năm pháp cần phải động trừ là năm tâm quan vu, năm tâm quan vu và năm chuyện cái vừa thiết rồi. Các vị MC lưu ý năm tâm quan vu. Nha. Một lần nữa chúng con xin được kính đảnh lễ chư tôn đức tăng. Chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô phụ nữ và các vị chị nam phụ nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Bồ Tát Ma. Giờ đây xin mời vị MC rất nhiều lên tri ân trong đức tăng để bằng hồi hướng và đóng tâm. Xin kính mời Phật tử Nghĩa Quỳnh.
Sa thứ lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tăng rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Từ Phụ Đức Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên thần thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy. Thank you. Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rơm Buddha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.